Yeah, I'm ಪ್ರಿಯಲೋಕಂ ವಿರಜಂ ಕ್ರೀಮಾನೇತ ಮಂಗಲಮೋತಮಯಮೇತ
Con vô thượng không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 5 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối in Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng California, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney, 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ biến sợ hãi thành sức mạnh, sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh Túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, biến sợ hãi thành sức mạnh, thuộc Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Bổn Thầy Giả, kính lễ chư Tổ Thầy Sư, kính lễ chư Tổ Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là một đề tài mang tính rất là cá nhân trong đời sống tu tập của hành giả. Nhưng mà nó cũng là một đề tài mà đôi khi chúng ta phải đặt lại rất là nhiều câu hỏi khi mà bàn về điều này qua tạng A Di Đà hay là A Di Đà Phật. Sợ hãi nó vốn là một cảm xúc rất là bình thường của đời sống con người, và ngay khi sợ hãi làm để chúng ta sợ. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật dạy về những cái nỗi sợ hãi, và điều đó nó có lợi cho sự tu tập nếu chúng ta biết vận dụng như quán chuyển. Nhưng mà về điều này thì riêng ở trong tạng Di Diệu Pháp nó lại là một vấn đề mà cần đặt ra rất nhiều câu hỏi. Chúng ta hãy nghe phần chánh văn trước, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh đại biểu pháp tính và giảng sư của chương trình ngày hôm nay nói về nói rộng ra đề tài này, và sau đó là phần thảo luận giữa các vị giảng sư. Xin mời quý Phật tử hoàn đọc cho phần chánh văn.
Sa thứ chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay, và con Amitra xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh văn. Biến sợ hãi thành sức mạnh, trong căng tăng chi bộ, Anguttara Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5, năm pháp 8, phẩm chiến sĩ. 8. Sợ hãi trong tương lai. Này các tỳ kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi về tương lai này, thật là vừa đủ để tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, chứng đạt những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo quán sát như sau. Nay ta còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nháy, tóc đen nhánh. Trong buổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, nhưng rồi đến thời già, sẽ xúc chạm thân này. Khi đã già yếu và bị già chinh phục, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật. Thật không dễ gì để sống tại các trú xứ, rừng núi, cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỳ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa này các tỳ kheo, vì tỳ kheo quán sát như sau: nay ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh giá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xúc chạm thân này, khi đã bị bệnh và bị bệnh chinh phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, dầu có bị bệnh, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỳ kheo, do quán ấy sợ hãi thứ hai này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Kính mời MC tục Nam Mô Bụt Tha Gia.
Phân B. Lại nữa, nay các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát như sau: nay không có đói kém, được mùa, đồ ăn khất thực và kiếm được, thật dễ dàng nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Nhưng rồi, đến thời có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực nỗ lực được, không dễ gì nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn, tại đấy phải sống với quần chúng. Phải sống với hỗn tạp, khi phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau: nay các người sống với nhau thuận hòa, hoan hỷ với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Nhưng rồi đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe để đi trốn tại nơi nào có sự sợ hãi, dân chúng di động đến chỗ có sự an ổn, tại đấy phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không dễ gì quần chúng sống với hỗn tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta phải hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau. Nay tăng chúng hòa hợp, cùng nhau hoan hỷ, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Nhưng rồi, đến thời chúng tăng chia rẽ, khi chúng tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa vắng. Trước trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về tương lai thật là vừa đủ để vị tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Kheo, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu lời rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái đề tài nói về sự sợ hãi. Chúng ta thấy rằng cái đề tài này có cái tựa là biến sợ hãi thành sức mạnh. Thì đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, quý vị thấy rằng có nhiều lúc mà chúng ta sợ hãi nó sẽ thành yếu hèn. Nhưng mà có những lúc những cái sự sợ hãi này nó làm cho chúng ta dạng dĩ lên, hoặc là làm cho chúng ta có được một cái sức mạnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta thấy rằng người ta nghe nói rằng đi tu nó khó, rồi người ta không dám đi tu. Hoặc là có nhiều người người ta nghĩ rằng một cái việc gì đó nó khó đi, một cái môn học nào đó khó, rồi do người ta sợ như vậy nên người ta không dám tiếp cận hoặc là không dám thâm nhập. Vì vậy mà người ta càng ngày nó càng đứng lại hoặc là đi xuống. Thì cũng vậy, đối với những cái sợ hãi đó, thì có những cái sợ hãi đó, nếu mà chúng ta thân cận hoặc là chúng ta biết tác ý, thì nhờ như vậy mà chúng ta có được một cái sức mạnh. Thì thành ra đó, ngày hôm nay chúng ta có một cái đề tài biến sợ hãi thành sức mạnh. Mà chúng ta muốn mà biến sợ hãi thành sức mạnh á, thì chúng ta phải có một cái chỗ nào đó để mà chúng ta y cứ, một cái chỗ nào đó để chúng ta nương tựa. Thì cái sức mạnh này là gì quý vị? Cái sức mạnh này là có nghĩa là mình sẽ quán xét về những cái sợ hãi này nó sẽ xảy ra. Những cái điều này nó sẽ xảy ra. Vì vậy á, mà mình không có phóng dật, phải nhiệt tâm, tinh cần để mà chứng đạt, để mà vượt qua. Tạm thời ở đây chúng ta hiểu là chứng đạt có nghĩa là vượt qua những cái sự đau khổ đó. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta đạt đến những cái sức mạnh. Và lại nữa, ở trong có nhiều cái bản kinh á, thì quý vị cũng thấy rằng là Đức Phật á, nói dạy cho các vị tỳ kheo có những cái sự có những cái như là cái, đối với cái thọ ưu cái tâm mà thọ ưu á, thì quý vị thấy rằng nó đôi khi nó sẽ là xấu, nhưng mà đôi khi mình nhờ cái sự sợ hãi hoặc là nhờ cái cảm thọ ưu này mà mình sẽ có được một cái sức mạnh Thành ra đó, chúng ta thấy rằng đối với u có hai, một loại không nên thân cận và một loại nên thân cận. Thì chính cái chỗ này ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng có những cái sợ hãi nó sẽ đem đến cái sức mạnh cho chúng ta. Vậy thì ở ngày hôm nay trong cái đề tài này đã được nói lên năm cái điều sợ hãi về tương lai. Thứ nhất là cái gì quý vị? Thứ nhất là sợ hãi về già. Thứ hai là sợ hãi về bệnh. Thứ ba đó là sợ hãi về nạn đói kém. Thứ tư là sợ hãi về cái những cái sự bất hòa của mọi người, có nghĩa là những cái, thí dụ như là những cái chiến tranh đi. Rồi cái thứ năm là sợ cái sự mà chia rẽ của tăng chúng không còn hòa hợp với nhau. Thành ra nếu mà mình sợ hãi những cái điều này nó sẽ xảy ra, thành ra bây giờ đó chúng ta tranh thủ, chúng ta nhiệt tâm, chúng ta tinh tấn để mà chúng ta tu tập, hoặc là để chúng ta làm những cái công đức. Nhờ như thì quý vị thấy rằng nếu mà mình mà tạo công đức, mình có sự nhiệt tâm á, thì những cái điều này á, chúng ta sẽ có đạt được một cái sức mạnh. Thì từ cái sức mạnh đó đó thì chúng ta sẽ có một cái vững tâm để mà chúng ta, dù mình làm ăn hay là dù cho chúng ta tu tập gì đó, chúng ta vẫn có một cái sức mạnh của cái tâm mình. Vậy thì ở đây đó, trước tiên chúng ta thấy rằng á, là mình sợ hãi về già là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bây giờ á, chúng ta thấy rằng á, có đôi lúc á, chúng ta sẽ quên đi. Có đôi lúc chúng ta sẽ quên đi cái gì quý vị? Quên đi rằng là chúng ta đang bị già nó chi phối. Chúng ta đang bị già nó chi phối. Cũng như cái điều này á, quý vị thấy rằng trong năm cái điều này cũng vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng là ở trong cái thời nay đi, mình thấy rằng đói kém nhiều khi mình không có thấy nữa. Tại sao vậy quý vị? Tại mình thấy rằng đối với cái sự khoa học hoặc là bất cứ một cái gì nó cũng phát triển. Thành ra nhiều khi chính vì cái chỗ đó mà chúng ta quên đi. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta quên. Hoặc là có một số, thí dụ như có một số người, quý vị thấy không? Người ta có nhiều khi do công việc hay là do một cái gì đó nó chi phối. Người ta lâu lâu người ta sực nhớ lại. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người lâu lâu người ta thấy rằng là người kia tổ chức sinh nhật. Thì người ta lúc đó người ta sực mình, người ta nhớ lại. Mình trong 30 năm qua hoặc là mấy chục năm qua mình không có tổ chức sinh nhật. Thành ra người ta nhớ lại cái điều đó, người ta mới nghĩ rằng mới ngày nào mình còn trẻ như vậy mà ngày hôm nay mình đã mấy chục tuổi rồi. Cái điều này quý vị, ở trong tâm của chúng tôi đó, chúng tôi cũng nhớ mãi những cái điều này. Chúng tôi nhớ, thí dụ quý vị biết rằng là có nhiều khi mình cũng quên mình quý vị. Có nhiều khi chúng tôi tưởng rằng là mình mới có 20 mấy tuổi như hồi nào, mới có 20 mấy tuổi như thời nào. Nhưng mà có những lần quý vị biết rằng là chúng tôi, những vị sư lớn, các vị nói với chúng tôi, lớn rồi mà gặp những vị sư sa di là cứ cười giỡn hoài. Mình lớn rồi mình phải làm, mình phải tỏ vẻ ra, mình là một cái người cũng như là đứng đắn, một cái người mà cũng như là chững chạc. Thì quý vị biết rằng đó là nhiều khi là cái tánh của mình. Cái tánh của chúng tôi, ví dụ như là khi mà gặp những cái vị sa di nào mà giỏi, học giỏi hoặc là có sự siêng năng, công quả hoặc là trong cái học tập, thì quý vị biết rằng là tự nhiên mình gặp những vị đó mình rất là vui. Mình gặp những cái vị đó là mình cứ hỏi thăm, hoặc là có nhiều khi mình cười nói hỏi thăm được vân vân. Thành ra cái lúc đó mình nhiều khi mình tươi quá lắm, thì có nhiều vị người ta không chịu. Người ta nói rằng là mình lớn rồi, mình phải có cái sự chững chạc. Thì ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe, có nhiều lúc, có đôi lúc là chúng ta quên đi, chúng ta quên đi là mình đã lớn rồi. Thì dựa theo ở trong cái chi pháp đầu tiên thì mình thấy rằng tại sao mà mình sợ hãi về cái sự già quý vị? Tại vì đối với khi mà mình già yếu quý vị thấy rằng mình không thể đi đến những cái những cái chỗ mà đang dạy về giáo pháp. Thí dụ như bây giờ quý vị lớn tuổi đi, quý vị nghe ở bên nước kia có vị thiền sư đó như vậy, hoặc là ở chỗ kia có mở một cái lớp dạy giáo lý vân vân, hoặc là ở một cái khu rừng, khu núi nào đó, người ta đang chỉ một cái pháp đó. Nhưng mà quý vị thấy thật sự ra cái tâm mình rất là muốn đi, nhưng mà đi không được. Tại sao vậy? Tại vì nhiều khi cái tuổi mình nó cao rồi, mình học thì cũng không nhớ, rồi mình đi đến đó thì không đủ sức khỏe để đi. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta phải tận dụng cái lúc nào mà chúng ta còn trẻ để mà chúng ta tu tập. Trẻ đó thì mình không thể nào mà mình định nghĩa sao là trẻ, nhưng mà mình cảm thấy lúc nào mình còn cái sự sáng suốt, còn cái sức để mà học được, thì lúc đó mình cứ nghĩ mình là còn trẻ để mình đến, chỉ vì không phải là để mình dễ vui, nhưng mà để cho mình có sự tu tập. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, được nói đến ở đây á, là một cái nguyên nhân này cũng rất là phải nói rằng là cũng rất một cái nguyên nhân thứ hai á, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một điều chúng ta cũng phải cố gắng để mà tác ý. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tranh thủ cái lúc nào mà chúng ta chưa có bị bệnh, chúng ta chưa có bị bệnh khởi lên, có nghĩa là những cái bệnh nặng nó chưa có khởi lên đó quý vị, thì chúng ta sẽ tranh thủ chúng ta nhiệt tâm mà chúng ta tu tập. Cái điều này á, quý vị biết rằng không phải rằng là ít được ít nhắc đến ở trong kinh điển đâu. Quý vị thấy rằng ở trong Vi Diệu Pháp cũng có nhắc đến cái này. Ví dụ như Vi Diệu Pháp nhắc cái gì quý vị? Đối với bệnh thì có bao nhiêu nguyên nhân? Đối với bệnh thì chúng ta thấy rằng có bốn cái nguyên nhân. Một là tâm, do tâm. Hai là do nghiệp. Ba là do vật thực. Bốn là do thời tiết. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sự bệnh này, đối với cái sự mà bất đại của bất hòa của tứ đại đó, thì được nhắc đến rất là nhiều. Hoặc là ở trong tạng kinh á, quý vị thấy rằng á, có một lần á, ngài Ra Thá á, hỏi Đức Phật á, như thế nào gọi là bệnh, thì lúc đó Đức Phật trả lời sao quý vị? Ngũ uẩn được gọi là bệnh, ngũ uẩn được gọi là bệnh. Tại sao vậy quý vị? Phải nói rằng ở trong người chúng ta đó, quý vị thấy không, có nhiều người không bao giờ dám đi khám bệnh. Tại sao vậy? Biết đi vào đó là trước sau, chúng ta đi vào ở trong cái nhà thương hoặc cái chỗ nào khám, thì chúng ta thấy rằng đi vào đó là trước sau gì, chúng ta cũng mang một cái chứng bệnh. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, vậy thì đối với cái ngũ uẩn này, lúc nào nó cũng có sẵn cái mầm móng về bệnh hoạn, nó đã chờ sẵn, nó đã trực chờ sẵn, cũng y như là cái gì quý vị, y như là phiền não tiền miên, có nghĩa là cái này nó có một cái mầm móng sẵn ở trong đó rồi, nó chờ sẵn. Chính vì cái chỗ này chúng ta thấy rằng khi mà nó chỉ cần trục chặt tí xíu thôi, nó trục chặt tí xíu thôi là chúng ta sẽ sao quý vị, chúng ta sẽ bị dễ dàng phát bệnh. Trục chặt thế nào? Quý vị thấy rằng ở trong những ngày nay, quý vị biết rằng ở Việt Nam trời đang nắng như vậy, tự nhiên bỗng dưng đổ mưa liền. Hoặc là có khi trời mưa buổi sáng rồi, nhưng mà suốt cả buổi trưa và buổi chiều thì nắng lại gắt lên. Thành ra chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người bệnh. Quý vị biết rằng bây giờ thử mà quý vị đi đến chỗ một cái nhà thương nào đó thôi. Quý vị biết rằng mình bây giờ mình đi đến một cái nhà thương, tại vì chúng tôi có một cái vị sa di sắp sửa đi mổ cái chân, cái chân cái vị đó nó bị thiếu cái cộng gân ở gót, cộng gân ở gót á, thành ra phải mổ đặng người ta nối gân, người ta kéo dài hay là người ta nối sao đó. Tại vì cái vị này không thể ngồi chầm hổm xuống được, cái vị này con người giống như một cái lò xo quý vị, có nghĩa là cái vị này mà ngồi chầm hổm xuống là tự động con người nó bật lên. Nó bật lên y như là mình ngồi phải lên cái lò xo. Thành ra quý vị biết rằng trong mấy ngày hôm nay đi đến cái chỗ bệnh viện để mà mình đăng ký để mà mổ thì người ta nói bây giờ mổ thì vô mổ được, nhưng mà sau khi mổ xong rồi đó thì chỉ có mướn được cái ghế bố mà nằm ở hành lang thôi, chứ bây giờ phòng ốc, bây giờ phòng nhiều tiền, phòng ít tiền, phòng của xã hội, bất cứ một cái phòng nào cũng có. Quý vị biết rằng mình chờ đợi mà 3-4 ngày nay, quý vị biết rằng là chúng tôi chờ đợi 3-4 ngày nay để chờ một cái bệnh nhân nào đó mà người ta xuất viện, thì người ta xuất viện đặng mình vô đó mình đăng ký cái giường đó để mình nằm liền, chứ để cho một cái vị sư mà nằm ở ngoài hành lang, quý vị biết rằng hành lang không còn nữa, mà phải nói rằng là nó sát cầu thang. Mà bây giờ quý vị biết rằng cái người y tá đó, người ta nói nếu mà bây giờ mình không đăng ký ngay chỗ cái hành lang đó, thì mổ xong mình cũng biết mình nằm đâu. Mẫu xong mình cũng biết nằm đâu thì hên xui, mẫu xong thì ngay chỗ hành lang đó nó còn chỗ thì mình sẽ mướn cái ghế bố mình để đó. Thì ở đây thì quý vị biết rằng ý chúng tôi muốn nói sao quý vị không? Chúng tôi nói rằng đối với cái sự bệnh bây giờ nó rất là nhiều. Đối với cái sự bệnh nó rất là nhiều quý vị. Mỗi lần mà đi đến nhà thương mà bệnh viện mà mình đi rồi mình trở về, thật sự ra đó, quý vị biết rằng vô trong đó đó, nó có rất là nhiều cái loại bệnh. Nó có rất là nhiều cái loại bệnh. Thành ra khi mà vô tới bệnh viện chúng tôi tự nhiên quý vị biết, chúng tôi hình như là lúc này không có cái phước như nào. Tự nhiên mình vô tới bệnh viện á, cái mình nhớ tới liền. Ngày ra phá hỏi Đức Phật, ngày ra phá hỏi Đức Phật á, như thế nào là bệnh. Đức Phật nói ngũ quẩn gọi là bệnh. Đức Phật giải thích cho ngày ra phá nghe đó. Hãy còn cái ngũ quẩn này là bệnh nè. Thành ra chúng tôi biết rằng đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy. Nếu mà chỉ cần trục chặt một cái gì thôi, trục chặt một cái điều gì thôi, thí dụ như chúng tôi vừa nói với quý vị đây, cái thời tiết thôi, cái thời tiết thôi á, thì cũng cũng dẫn đến cái sự bệnh rồi, nhưng mà tùy theo nặng hay nhẹ thôi. Quý vị biết rằng á, hồi trước giờ chúng tôi học ở trong chi pháp á, mình thấy rằng nói về cái trục chặt về cái vật thực đi, có nghĩa là mình ăn cái vật thực á, nó không có thích hợp á, thì nó cũng gây nên bệnh nữa. Mà trong trong mấy tháng trước á, chúng tôi mới vừa gặp cái trường hợp đó quý vị. Có một cái cô đó đó, cũng ở gần ngay chỗ nhà của chúng tôi ở, gần ở nhà mẹ chúng tôi, không phải, gần ở dưới chợ ngày xưa nhà của chúng tôi ở đó. Thì cô ta ăn một cái loại thịt heo á, một cái loại thịt heo mà do người ta có chích cái thuốc siêu nạc ở trong đó. Mà không biết là xui khiến sao á, là cái phần thuốc mà ở trong miếng thịt đó đó, hình như là nó chưa có tan kịp, nó chưa có tan kịp, thành ra đó ở cô ta ăn nhầm ngay cái chỗ đó luôn, ăn nhầm ngay cái chỗ đó. Thì quý vị biết rằng trong thời gian nó chưa tới một tuần mà cô ta lên đến 5 kg, chưa tới một tuần mà lên đến 5 kg. Quý vị biết rằng khi mà cô ta vô trong bệnh viện kêu bác sĩ, chích cái thuốc nào mà để mà cũng như là chích cái thuốc giải đó, thì bác sĩ nói trong y tế người ta đâu có chế ra cái loại thuốc này đâu. Thành ra bây giờ mà có muốn chích cái thuốc giải chắc có nước là phải đi qua bên Trung Quốc đó. Qua bên Trung Quốc kiểu như chỗ nào mà người ta sản xuất ra cái loại thuốc mà tăng trưởng siêu nặng á, hỏi người ta coi có thuốc giải không giải, chứ giờ bệnh viện đành phải chịu thôi. Thì quý vị biết rằng lúc đó ở gia đình đang năn nỉ thì bác sĩ nói bây giờ chỉ có vô nước biển, vô nước biển và uống thuốc á. Cũng như là làm sao cho con người mình nó cũng như là nó vô là nó lọc ra lẹ, bằng cái đường đại tiện như tiểu tiện, cho nó lẹ thôi, cũng như là nó tăng lên vậy đó, để nó giải cái chất này ra, thì phải chờ đợi ở trong vòng 10 ngày đến 20 ngày. Thì quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị biết rằng cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị. Cũng như lúc trước cũng có một cái vị thì khu trẻ khi mà đến chùa của chúng tôi ở để mà trị bệnh, thì quý vị biết rằng cái bữa đó cái vị đó cũng vô được hai chai nước biển. Vô xong hai chai nước biển thì quý vị biết là con người bắt đầu nó sốt lên, mà người nó nổi đầy mục hết luôn, không biết là cái mục gì. Thì quý vị biết rằng là khi mà tìm cái người mà vô nước biển đó, người ta cũng trốn luôn, người ta cũng thấy sợ quá, người ta trốn. Thì quý vị biết rằng cũng đem xuống bệnh viện nữa, bác sĩ cũng nói bây giờ là phải lấy cái hiệu thuốc, lấy cái hiệu của hai chai nước biển đó, và lấy cái loại thuốc mà đã chích vô cái chai nước biển đó rồi thì đem thuốc đó xuống thì người ta mới biết cách để mà người ta xử lý. Còn bây giờ không tìm được cái hiệu của cái thuốc đó và hai chai nước biển đó thì bác sĩ cũng đành phải chịu thôi. Thì quý vị biết rằng bác sĩ đành phải để cái vị sư đó nằm mấy ngày như vậy, tự động cái nước biển nó vô người rồi nó tan ra, rồi bắt đầu bác sĩ người ta mới thử máu, người ta khám lại, bắt đầu người ta mới vô lại nước biển mới. Thành ra đó quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi cũng thấy rằng xung quanh mình không biết sao mà mình gặp cái người bệnh rất là nhiều. Rồi trong cái thành ra khi mà chúng tôi có một cái điều nha, khi mà gặp đến những cái trường hợp bệnh này thì tự nhiên chúng tôi ưa suy nghĩ lại trong kinh. Đức Phật nói chúng sanh ở đời kẻ ít bệnh người nhiều bệnh, người ít người nhiều bệnh kẻ ít bệnh. Thành ra đó không có ai mà không có bệnh ở trên đời này. Thành ra quý vị biết tự nhiên chúng tôi nghe cái câu Phật ngôn đó hồi trước đó, chúng tôi nghe nó sơ qua thôi, thành ra chúng tôi tưởng là Đức Phật giới thiệu về cái sự bệnh. Nhưng mà quý vị tập kỹ là coi, quý vị nghe kỹ lại coi, chúng sanh ở đời người nhiều bệnh kẻ vì vậy, thì chúng ta thấy rằng chứ Đức Phật đâu có nói là có người là không bệnh, là có người có bệnh đâu. Thành ra chúng ta thấy rằng cái mầm mống về bệnh nó ở sẵn ở trong người chúng ta rồi, nó chỉ cần gặp một cái điều kiện gì đó về vật thực thôi, như chúng tôi vừa kể quý vị, Thành ra lúc này quý vị biết rằng có nhiều khi ở chùa giờ quý vị biết rằng đối với bản thân của chúng tôi cũng rất là dễ nuôi quý vị. Có nghĩa là giờ ai cho mình ăn rau, ăn cải, ăn gì cũng ăn. À, chứ biết sao quý vị. Nếu mà bây giờ thật sự mà hồi lúc trước thì lúc trước khi mà tu tập quý vị biết rằng ai mà người ta nói đến cái vụ mà trồng rau rồi chúng tôi nghe chúng tôi cũng không có thích gì mấy quý vị. Thí dụ như có những người tội nghiệp lắm, người ta đi đến chùa, người ta thấy chùa mình đất nó cũng rộng, thành ra người ta bàn đến cái sự trồng rau. Tôi nói trời, trồng rau thì đi ra ngoài trồng chứ vô chùa trồng chi. Chùa kinh thì một đống, mà kinh sách một đống, rồi sợ là không có ai học hoặc là không có ai hành thiền vân vân. Thành ra thật sự ra quý vị thấy không, bây giờ quý vị tìm những vị giáo thọ thôi, những vị mà giảng dạy hoặc là những vị giáo thọ đi, hoặc là những vị thiền sư đó, quý vị thấy có nhiều không? Nó ít lắm quý vị, rất là ít. Nhà cái đối với cái đối với những vị thí dụ như thuyết giảng nè, hoặc là những vị mà hành thiền nè, hoặc là những vị mà giáo thọ sư vân vân, thì chúng ta thấy rằng những vị đó ít hơn nhiều quý vị, rất là ít, rất là ít. Thành ra đó, những ai mà đi vào trong chùa tu á, mà quý vị thấy rằng á, hình như là chúng tôi có gặp rất là nhiều vị chủ trì, những vị chủ trì á, quý vị biết rằng những vị đó khi mà gặp ai mà vào học á, thì những vị đó sẽ ủng hộ một cách rất là nhiệt tình, ủng hộ một cách rất là hết mình quý vị. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng á, cái Phật pháp này mà còn được lâu á, là cũng nhờ có những vị đó. Thành ra khi mà chúng tôi đọc có nhiều bữa, nhiều ngày chúng tôi rảnh, chúng tôi đọc có những hạng người ở trong cái quyển sách đó nói đó, quý vị biết rằng ví dụ như ở trong thời nay nè, một vùng thôi, ví dụ như là một cái thành phố của mình ở đây đi, chỉ cần có một vị xuất gia bằng trí tuệ, một vị xuất gia bằng đức tin, chúng ta thấy rằng nguyên một vùng như vậy đó, mà chỉ cần hai ba vị đó thôi, thì Phật giáo này quý vị sẽ biết sẽ được kéo dài rất là lâu quý vị. Như thế nào mà được gọi là xuất gia bằng trí tuệ quý vị? Cái vị đó ý thức về những cái sự khổ của đời sống này, thành ra đi vào chùa xuất gia. Sau khi vào chùa xuất gia rồi đó, học học kinh hoặc là học về thánh pháp, hoặc là học về lực tạng vân vân, để chi quý vị? Để những vị này vừa hành mà vừa truyền dạy lại. Thành ra cái những vị này mà vào xuất gia thì chúng ta thấy rằng Phật giáo sẽ được kéo dài, cái tuổi thọ của Phật giáo sẽ được kéo dài. Rồi nếu mà cái vị nào xuất gia bằng đức tin cũng vậy, khi mà vào học những cái điều lực căn bản, những cái lực căn bản của một vị sa di hay là của một vị tỳ khưu, rồi vị đó nó học một cái đề mục nào đó chuyên tâm mà lo hành, gìn giữ oai nghi của mình, gìn giữ thân khẩu ý của mình, rồi lo hành pháp, thì quý vị thật sự ra nếu mà quý vị nghe mà ở đâu mà có những vị đó, mà quý vị mà chỉ cần nghe quý vị biết như vậy thôi, thì tự nhiên quý vị có đi ngang cái vùng đó để mà mình đi công việc hay gì, thì chắc chắn chúng tôi bảo đảm rằng quý vị sẽ ghé viếng thăm đảnh lễ liền. Thành ra đó, mình thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, mình có được những cái đó, có những vị đó mình sẽ có được những cái cơ hội để tạo thiện pháp. Thì trở lại như hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, về cái chuyện về cái vật thực đó, vật thực mình nó là cái nguyên nhân cũng gây nên bệnh. Thành ra quý vị biết rằng bây giờ đó, có nhiều khi đó, chúng tôi cũng mong có ai mà vô người ta trồng rau cho mình ăn, nhất là những người cư sĩ đó. Tại vì sao quý vị? Tại vì bây giờ cái chất gì cũng vậy, chúng tôi thấy rằng á, cái chất gì cũng vậy đó, là cũng có những cái chất mà nó giữ cho lâu ngày, mà có khi chúng tôi nghe nói là những cái thức ăn mà còn ướp bằng cái chất mọc phim, xin lỗi, cái chất gì mà để người ta ướp xác, người ta giữ cho cái xác nó không tan. Thành ra quý vị biết rằng đối với cái cuộc tu ngày hôm nay đó, hoặc là cái đời sống của tất cả chúng ta ở bên ngoài, nói rộng đó, thì quý vị thấy rằng cái vật thực đó, nó cũng đe dọa mình rất là nhiều. Mà cái sự bệnh mà nó phát sinh đó, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta kiểm chứng lại thì chúng ta thấy rằng ngũ quẩn này rất là mong manh. Có nghĩa là sao quý vị? Đời sống mình rất là mong manh. Dạ, đúng rồi. Quý vị thấy rằng đối với cái ngũ quẩn này rất là mong manh quý vị. Bây giờ riết mà không còn cái thức ăn gì để mà ăn. Rồi thời tiết đó quý vị thấy rằng nó thay đổi liên tục. Thời tiết quý vị, những ai ở Việt Nam đó, mà chúng tôi nghe nói rằng ở bên nước ngoài cũng vậy. Thời tiết nó thay đổi liên tục. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trả lời cho ngày ra há, ngũ quẩn này là bệnh. Ngũ quẩn này là bệnh, Tại sao vậy? À, nó trực ngũ uẩn này á, à, mà bị trực chặt à, bởi thời tiết à, cũng nguy hiểm, mà bởi vật thực cũng nguy hiểm. À, bởi nhưng mà ở đây á, chúng tôi có một cái đặc ý quý vị. À, có nhiều khi mình bị mình biết Phật giáo này rồi mà trục trặc về tâm, à, mình mà bị trục trặc về tâm á, thì sao quý vị? À, có cái cách chữa trị. À, đối với chúng tôi thấy rằng á, đối với trục trặc về tâm có nghĩa là quý vị thấy rằng tâm mình u sầu quá, à, tâm mình á, u sầu quá thì sao quý vị? Cũng dễ dàng khởi lên cái sự bệnh. Nhưng mà những người nào mà biết Phật pháp rồi á, thì quý vị thấy rằng á, nếu mà tâm của chúng ta bệnh á, thì chúng ta nên đem nó để đâu quý vị? Để ở trên cái đề mục của thiền chỉ à, hoặc là thiền quán, thiền định hoặc là thiền quán. À, cái điều này á, chúng tôi đã thấy rất là nhiều, à, chúng tôi đã thấy rất là nhiều. Quý vị biết rằng à, có những lúc á, khi mà tâm của chúng tôi cũng vậy, à, có đôi lúc mình rất là buồn quý vị, à, mình rất là buồn. Nhưng mà hãy mà mình buồn á, mình chụp, mình nếu lấy một câu Phật ngôn nào thôi, à, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy an vui liền quý vị. Rồi có nhiều khi á, à, khi mà tâm của mình buồn á, thì quý vị biết rằng là tự nhiên lúc đó á, mình nhớ lại ngày xưa đó, và cách đây mấy năm á, thì mình ở bên Miến Điện á, thì mình nghe rằng nói rằng cái trường thiền á là lúc nào cũng mấy trăm người, à, 1.000 người, à, người ta ở đó người ta hành thiền. Nhưng mà chúng tôi qua nhầm cái thời đó, đó cái trong cái khoảng thời gian đó, quý vị biết rằng là khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi qua bên trường thiền á, lúc đó cái trường thiền Siêu Minh á, có đâu 10 mấy người à. Mà quý vị biết rằng là 10 mấy người á, nhưng mà anh ta vẫn lên ta duy trì cái thời khóa hành thiền à, bình thường. Quý vị biết rằng ở Việt Nam á, mà tự nhiên á, mà quý vị tự nhiên mà ở trong chùa mà trong ví dụ như 8-9 giờ sáng đi, mà quý vị đi ngồi hành thiền một mình á, thì quý vị biết rằng là người ta nói sao không? À, mình làm duyên, làm dáng, hoặc là à, mình là Bồ Tát hứng, vân vân. Thì quý vị biết rằng thành ra có những vị hành giả hoặc là ngay cả những cái người trong cuộc tu này, à, người ta rất là sợ cái điều đó, thành ra không ai dám lên chánh điện hành thiền hết á, thành ra người ta chỉ ngồi ở trong, người ta ngồi ở trong phòng người ta hành thiền. Thì quý vị biết rằng ngồi trong phòng á, tùy theo cái phòng quý vị, nếu mà chúng ta mà có cái phòng nó rộng á thì mình ngồi mình hành thiền nó dễ, nhưng mà dù sao nó cũng không bằng quý vị, không bằng hành thiền ở trên chánh điện. Quý vị biết rằng hành thiền trên chánh điện á, khi mà quý vị mà lên á, à, lên chánh điện á, quý vị thấy rằng á, à, cái không khí á, nó rất là nó yên dịu và có gió nữa và nó rất là thoáng, thành ra mình hành thiền ở đó nó rất là tốt. Ở đây á, ý chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi á, chúng ta mà à, quý vị biết rằng đối với cái tâm của mình bệnh á, thì khi mà mình đi qua những cái thứ đó, quý vị thấy rõ ràng 2-3 người người ta cũng lên nó hành thiền bình thường. À, người ta muốn người ta rảnh hoặc là người ta muốn là người ta lên hành thiền. Thì từ cái chỗ đó, từ khi mà chúng tôi thấy cái hình ảnh đó, cái tự nhiên chúng tôi gạt bỏ qua à, cái những cái suy nghĩ mà mình sợ người ta nói mình là Bồ Tát hứng, hoặc là à, mình sợ người ta nói là mình làm duyên làm dáng vân vân. Thành ra từ cái lúc đó đó, quý vị biết rằng á, mình chúng tôi cảm thấy là khi mà mình mệt mỏi quá, nhất là quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi bị ví dụ như là cái thời giảng ở bên Room Pháp Cú và cái thời giảng ở bên Room này luôn, hai cái thời giảng nó dính nhau như vậy, quý vị biết chúng tôi đọc xong một cái đề tài á, tự nhiên mình thấy coi như là cái tâm mình nó quá trời chữ, mình nhìn ở trên màn hình nó mình thấy chữ quá trời chữ mà mình không suy nghĩ ra được cái ý gì hết, mà mình muốn tìm cái câu Phật ngôn nào nói liên quan cái vấn đề đó. Quý vị biết rằng chúng tôi càng suy nghĩ nó càng không nhớ, càng suy nghĩ nó càng không nhớ. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi chỉ có lên chánh điện hoặc là tìm chỗ nào thôi. À, mình ngồi hành thiền theo dõi hơi thở trong vòng 15 phút thôi quý vị. Tự nhiên cái đề tài nào đó chúng tôi sắp xếp nó từ từ ở trong tâm hết. À, sau 15 phút hành thiền, quý vị biết rằng là khi mà tự nhiên mình đọc đến nó, mình tự nhiên mình nhớ tới à, trong cái trường hợp này hồi lúc trước mình đã đọc qua ngay chỗ cái đoạn kinh đó rồi. À, trong cái trường hợp kia mình đã đọc qua rồi. Thành ra chúng tôi thấy rằng đối với có nhiều lúc đó, cái tâm của mình nó bị bận rộn, nó bị nhiều cái chi phối quá, thì tự nhiên lúc đó chúng ta đừng có lo ngại, à, chúng ta ngồi xuống mà chúng ta hành thiền tìm một cái đề mục nào đó, thì tự nhiên lúc đó sau thời gian hành thiền dù cho chừng 10 phút hoặc 15 phút thôi, chúng ta giải quyết rất là nhiều vấn đề. À, từ đó chúng ta thấy rằng lúc nào cái tinh thần mình mạnh á, thì mình sẽ làm việc được à, rất là tốt. Ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái trường hợp mà do tâm á quý vị, à, nếu mà mình biết Phật pháp rồi cái tâm mình bệnh á, thì mình sẽ đem vào cái phương pháp thiền chỉ hoặc là thiền quán để mà mình tu tập, mình chữa trị cái tâm của mình, thì cái điều đó nó sẽ giúp mình rất là ít rất là nhiều ở trong cái giúp mình có rất là nhiều cái lợi ích trong cái đời sống tu tập này. Rồi một điều nữa là sao quý vị? Một điều nữa là đối với cái nghiệp, cái nghiệp này rất là khó quý vị. Cái nghiệp này á, cái sự bệnh mà do nghiệp nó sanh ra nó cũng rất là khó nha quý vị. Có những cái nghiệp nó nặng quá đó, chúng ta cũng rất là khó trị. Nhưng mà nếu mà có những cái nghiệp á mà nó vừa phải thôi, có thể chúng ta sẽ tạo phước bằng cách tu hoặc là bằng cách bố thí hoặc là bằng cái cách gì đó, nói chung là những cái thiện pháp để mà chúng ta quân bình giữa cái nghiệp ác và cái phước của chúng ta nó quân bình lại, có thể chúng ta sẽ cầm chừng được. Còn nếu không là chúng ta rất là khó cứu, rất là đối với tâm vật thực thời tiết thì có thể chúng ta sửa chữa được, nhưng mà đối với cái nghiệp rất là nguy hiểm. Thành ra cái điều nghiệp là nó rất là quan trọng. Bây giờ thì đối với cái sự sợ hãi thứ hai mà đối với bệnh thì cũng đã dài, chúng tôi đã trình bày quý vị dài rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái điều thứ ba là cái gì quý vị? Đối kém quý vị thấy những ở trong kinh nói rằng trong cái thời kỳ đầu của Đức Phật mà đi hoằng pháp thì quý vị thấy rằng rất là hưng thạnh. Rất là hưng thạnh có nghĩa là sao quý vị? Những cái ông bá hộ giàu có hoặc là vua chúa vân vân, những người giàu có ủng hộ Đức Phật và Chư Tăng rất là nhiều. Thành ra chúng ta thường nghĩ rằng cái lúc nào cũng hưng thạnh, nhưng mà chúng ta nhớ rằng có cái hạ ở đâu trong cái khoảng thời kỳ mà một trong 10 hạ đầu thì quý vị nhớ rằng Đức Phật và Chư Tăng Đức Phật và Chư Tăng được được một cái vị bá hộ đó thỉnh về để mà nhập hạ an cư ở đó, nhưng mà ông ta quên dân cúng thức ăn đến nỗi mà Đức Phật và Chư Tăng phải ăn bằng cái gạo mà cái lúa mà người ta cho ngựa ăn để xay ra cái gạo loại gạo đỏ đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Đối với cái sự mà đói kém mất mùa, cái điều này nó rất là dễ xảy ra quý vị. Chúng tôi thật sự ra đó quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo sợ. Tại vì quý vị biết rằng ở trong cái thời gian này, chúng tôi nghe thí dụ như mình đi ở ngoài, mình đi công việc đi, thì mình ngồi ở trạm xe buýt mình chờ đi. Quý vị biết rằng bây giờ bà con ở bên ngoài người ta đang bàn về gì quý vị biết không? Trong vòng mấy tháng nay mà cỡ chừng 5.000 doanh nghiệp giải thể. 5.000 doanh nghiệp giải thể. Quý vị biết rằng khi mà những cái doanh nghiệp này mà giải thể, quý vị biết rằng là cái tình hình mà kinh tế nó sẽ diễn biến rất là ghê. Có nghĩa là nó sẽ làm ảnh hưởng đến rất là nhiều. Quý vị thử nghĩ đi. Nếu mà người ta mà không có việc làm thì quý vị thấy gì? Cái sự ở không nó sẽ gia tăng. Mà ở không nó gia tăng thì những cái bất thiện pháp, những cái bất thiện pháp nó gia tăng. Quý vị thấy rằng chúng tôi thấy có nhiều người cũng rất là ngộ quý vị. Ví dụ như người ta làm việc nhiều quá là cũng than mệt. Nhưng mà hãy mà cuối tuần người ta rảnh thì sao quý vị? Cuối tuần người ta rảnh thì người ta cũng đi uống bia. Hãy mà làm nhiều thì mệt, mà được rảnh thì không nghĩ mệt, mà ngược lại thì đi uống bia. Hoặc là đi ăn chơi chắc tán, vân vân. Thành ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng nếu mà quý vị thấy rằng cái sự mà mất việc làm thì sẽ cái sự ở không nó sẽ xảy ra. Mà cái sự ở không mà nó xảy ra thì những cái bất thiện pháp nó sẽ gia tăng liền. Thành ra chính cái điều này mà chúng ta thấy rằng đối với cái nạn đói kém mình đừng có tưởng là thời xưa mới có, nhưng mà thời nay đó không khéo thì cũng rất là dễ xảy ra. Có những lúc chúng tôi mở mạng thì mình có những cái tin tức người ta đưa thoáng vô thôi, thoáng qua vậy thôi. Quý vị, chúng tôi nhớ rằng hình như là ở bên Philippines hay là bên Indo đó, thì có những người ta bị khổ gì đói vân vân, thất nghiệp vân vân, nên người ta phải trốn qua bên một cái đất nước nào đó. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái nạn mà đói kém nó cũng sắp sửa, nó sắp sửa nó xảy ra thôi. Nó sắp sửa nó xảy ra, thành ra đó chúng ta đừng tưởng lúc nào cũng được như vậy hoài. Chính cái chỗ này nên chúng ta phải ráng cố gắng tinh tấn để mà tu tập. Rồi cái điều thứ tư nữa là một cái điều này cũng rất là quan trọng. Chúng tôi có một cái điều mà chúng tôi rất là như là bị ám ảnh về cái gì quý vị biết không? Những người cư sĩ, nói chung là tất cả mọi người đi. Tất cả mọi người có một cái tật là sao quý vị? Có một cái tật là một cái tật là không có thuận hòa với nhau, có nghĩa là không biết thương yêu nhau. Quý vị biết rằng có những lúc đó, có những lúc ở trong, khi mà chúng tôi ở trong chùa, chúng tôi yêu cầu những người Phật tử hoặc là bất cứ ai trong chùa cũng vậy. Bây giờ chỉ có ăn xong rồi lên để mà lo lên chánh điện, mỗi người ngồi một nơi để mà tu tập thôi. Người nào muốn niệm Phật cũng được, người nào muốn tu tập hơi thở cũng được, người nào muốn tu tập tâm từ cũng được, người nào mà muốn quét sân cũng được. Nhưng mà miễn sao các vị phải đi cách xa nhau một sải tay. Đi cách xa nhau một sải tay. Đặng chi vậy quý vị? Đặng đừng ai ngó ai, đừng ai nói gì với ai hết. Thì tại sao vậy? Tại vì hình như là con người, chúng tôi nhớ rồi, đối với vua trời Sắc Cá cũng hỏi Đức Phật, tại sao loài người chư thiên với chư thiên cũng cãi lộn với nhau, chư thiên với chư thiên cũng ganh tị, người với người với nhau cũng cãi với nhau. Thì chúng ta thấy rằng lúc đó ganh ghét với nhau chứ, thì chúng ta thấy rằng do đâu quý vị, do cái sự ganh tị. Mà thật sự quý vị thấy không, thật sự quý vị thấy không, có nhiều lúc chúng tôi thấy rằng đối với khi mà chúng tôi mà tập trung cái tâm của chúng tôi được, nếu mà đối với bốn cái nghiệp về bốn cái về khẩu nghiệp, nếu mà mình trình bày kỹ chắc trình bày chắc cũng cả ngày chưa hết. Chắc chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khi quý vị biết rằng mình thuyết giảng, chúng tôi có một cái ý thức là thường tìm những cái sự kiện nó đã xảy ra ở trong kinh, đặng mình nêu ra những cái điều đó. Mình nêu ra những cái điều đó để làm cho người ta hiểu. Mà có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng nếu mình thuyết về bốn cái khẩu nghiệp á, nói dối, nói lăng học này kia vân vân, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình trình bày mà những cái sự kiện mà mình đã thấy ở trong thời gian qua đó, thì nó cũng chiếm hết một ngày rồi, khỏi cần coi những cái tích chuyện ở trong kinh nữa. Mình nhìn thấy cái sự thật ở bên ngoài á, quý vị biết rằng cái điều đó nó mình khỏi cần coi trong kinh nữa, giờ mình coi cái sự kiện đã xảy ra, người thật việc thật ở bên ngoài. Thì nếu mà mình trình bày thì quý vị biết rằng mình trình bày là cả ngày luôn, cả ngày luôn cũng không hết điều đó. Quý vị biết có lần chúng tôi cũng có một cái sự gắn mắt, chúng tôi chọc những người Phật tử ở tại chùa chúng tôi. Quý vị biết không, cái sự kiện mà của xóm trong, xóm ngoài, xóm dưới hay là xóm ở kế bên gì đó, người ta cũng biết hết, ai làm gì người ta cũng biết hết. Quý vị biết rằng có nhiều khi bây giờ công nhân mà người ta đi làm ca mà hoặc là sáng sớm vân vân thì người ta cũng biết nữa. Thì lúc đó quý vị biết, chúng tôi mới nói với họ vậy nè, cái chuyện ở quý vị có thấy không, tại sao mà chúng tôi không mua gạo mà mua lận bao. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Quý vị già, cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng thì đó chúng tôi mới hỏi là các vị có thấy tôi mấy ngày nay cũng ngộ không, tại sao mà mua gạo mà không mua một lần bao, có nghĩa là không mua lần 50 kg hoặc 100 kg, mà ngày nào cũng đưa tiền ra kêu người ta đi mua lần có 3 kg, cứ ngày nào cũng đưa tiền ra mua, kêu cái người ở trong chùa đó người ta đi mua lần 3 kg thôi. Cái quý vị biết chúng tôi hỏi những người đó lắm. Chứ những người đó nói, sao ngộ rồi sư, tại sao mà không mua lần 100 kg hoặc 50 kg mà cứ ngày nào cũng đưa có mấy chục ngàn kêu đi mua 3 kg hoài. Cái lúc đó chúng tôi mới nói rằng chúng tôi cố ý làm vậy á, cố ý làm vậy từng ngày cho mấy vị biết rằng là ở chùa hết gạo rồi, nhưng mà chúng tôi không thấy ai hỏi thăm hết. Chúng tôi không thấy ai hỏi thăm cái điều này hết, không thấy ai mà hỏi thăm là tại sao mà không mua lần 100 kg mà cứ ngày nào cũng mua 3 kg hết á, ngày nào cũng kêu người ta đi mua 3 kg, mua gạo từ lít không à. Thì chúng tôi muốn cố gắng, cố ý, chúng tôi làm cái điều này cho quý vị coi, đặng mà quý vị thắc mắc, quý vị hỏi, mà ngược lại thì không ai hỏi. Cái chuyện quan trọng, cái chuyện mà đại sự là chùa đang hết gạo mà không ai hỏi hết á. Mà đối với cái chuyện mà ở xóm trong, xóm ngoài, xóm trên, xóm dưới đó, thì người ta lại biết hết trơn. Mà tại sao kỳ vậy? Mà cái chuyện trước mắt, tại vì thật sự ra nó, quý vị biết rằng là chùa chúng tôi có nhiều lúc cũng vui lắm. Khi mà chư tăng xuống ăn cơm xuống rồi, mà ăn cơm xuống rồi thì Phật tử người ta đi đến chùa, nói chung là người ta cũng đi đến, người ta in kinh, in sách hoặc là người ta đi mua này kia, dùng bị này bị kia, thành ra người ta ở chùa cũng rất là đông, lúc nào cũng có mười mấy người. Thành ra nó khi mà chúng tôi ăn cơm xuống thì những người Phật tử người ta mới lên người ta ăn cơm. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng quý vị biết rằng có nhiều cái điều à, có nhiều cái điều mình thấy rằng cái chuyện mà nó trước mắt như vậy mà người ta không thấy à, cái chuyện trước mắt như vậy mà người ta không thấy, còn cái chuyện mà ở đâu nó xa hoặc là cái chuyện nó không có quan trọng. Chúng tôi thấy rằng có nhiều khi quý vị biết không, có nhiều khi người ta nói mình này cái kia mà chúng tôi thấy là tại sao mà mình không để tâm đến quý vị, tại sao mình không để tâm đến những điều đó, tại vì biết sao, mình bận công việc nhiều quá. Quý vị biết có đôi lúc chúng tôi cũng rất là buồn, nhưng mà buồn thì buồn chứ tới 3-4 giờ chiều là sao quý vị, 3-4 giờ chiều phải đi kinh hành, tại nghe mấy ông bác sĩ mấy ông hù, mấy ông nói mình là qua 30 tuổi rồi không chịu đi tới lui nhiều á thì cái cơ thể mình nó không thải được chất đường ra, thì lâu ngày sẽ bệnh tiểu đường. Lâu lâu quý vị biết mấy ông bác sĩ mấy ông hù mình cũng hiệu lực lắm nha. Thành ra đó chúng tôi mới nghe cũng rất là sợ. Thành ra 3-4 giờ chiều là chúng tôi đi kinh hành rồi, là xong rồi quý vị thấy tiếp theo là mình cũng phải coi bài lỡ rồi giảng sư người ta bị rớt mic à, hoặc là người ta bị trục chặt internet đó, thì có thể là mình sẽ thiết thế dùm à, còn là những ngày nào mình mất đi công việc thì thôi. Thành ra quý vị biết rằng đôi khi chúng tôi cũng rất là buồn, nhưng mà tới cái lúc đó thì sao quý vị, tới cái tại sao mà mình buồn ít, tại vì công việc nó nhiều thành ra mình buồn ít, nó không kéo dài được. Buồn mà tới đó 3-4 giờ cũng phải quay vô à, cái bài vở à, hoặc là phải quay vào cái công việc của mình, thành ra cái thời gian buồn nó không được kéo dài. Thành ra chúng tôi được may mắn là cái điều đó à, trở lại với cái điều thứ ba này thì quý vị thấy rằng đối với cái sự mà cãi vã hoặc là cái sự bất hòa à, sống với nhau với ở trong kinh thì để là với cặp mắt không có ái kính à, nhưng mà quý vị thấy rằng thời nay mình thấy rằng mình sống với nhau với cái ánh mắt gì quý vị, cái ánh mắt hình viên đạn à, mọi người với nhau thành ra người ta ít có khi nào mà mình đã thấy trong kinh dạy là sống với nhau với cặp mắt ái kính à, với một cái tâm từ vân vân, nhưng mà người ta lại sao quý vị, sống với nhau với cái ánh mắt hình viên đạn. Chúng tôi nhớ rằng hồi lúc trước có mấy người Phật tử hỏi chúng tôi là tại sao mà dạy là sống với nhau như nước với sữa, mà có những người đã sống với nhau như nước với lửa, không biết tại sao vậy à. Thành ra quý vị thấy rằng thật sự đôi khi có mình phải nhìn lại, mình thấy nhiều lúc ở trong gương của mình có cái sự hòa thuận với nhau à, hoặc là cái cộng đồng, cái hội chúng của mình có cái sự hòa thuận với nhau thì mình cũng phải ráng tranh thủ à, mình tu tập để mà mình chia sẻ à, với nhau, chứ không thôi đến một lúc nào đó quý vị biết rằng nay mai nó sẽ xảy ra. Quý vị biết điều này chúng tôi kinh nghiệm rất là nhiều. Thí dụ như quý vị biết kinh nghiệm sao không, một số vị ở bên Miến Điện về, một số vị ở bên Thái Lan về, một số vị ở bên Tích Lan về, rồi cái vị này nói ở bên đó ăn đến bên Tích Lan ăn đến 1:30 mới xong, vị kia thì nó bên Miến Điện không phải, bên Miến Điện là cái mặt trời vừa đứng bóng là dứt liền. Ở bên Thái Lan thì mình vào đó mình ngồi ăn mà trước 12 giờ thì được à, nhưng mà đúng 12 giờ hoặc sau 12 giờ là không được à, đó thì mỗi người một ý kiến là quý vị thấy rằng nó sẽ xảy ra cái điều gì quý vị à, cái điều thứ năm, cái điều cuối cùng, lúc đó tăng chúng sẽ sao quý vị, sẽ không có hưng thạnh nữa à, đối với tăng chúng không có hưng thạnh nữa, có nghĩa là dễ cãi với nhau. Quý vị biết rằng chúng ta thấy rằng mỗi cái quốc gia mỗi khác quý vị à, cái thời gian của mỗi quốc gia mỗi khác, chứ không phải rằng cái chỗ nào cũng giống nhau. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi bây giờ quý vị đi qua bên Thái Lan thì sẽ cái thời gian ở bển sẽ đi trước hoặc là sau Việt Nam mình 1 tiếng đồng hồ, thì ở bên Tích Lan thì sẽ 2 tiếng. Thành ra mình không thể nào à, mình không thể nào mà mình áp dụng, mình đứng ở Việt Nam mà mình áp dụng ở Tích Lan được, không thể nào. Hoặc là có người người ta áp dụng theo gì quý vị hiểu không, cái giờ của người Tàu, cái giờ của Trung Quốc ngày xưa, có nghĩa là nói là cái giờ ngọ đó là từ 11 giờ kéo đến 1 giờ luôn. Thành ra nếu mà ăn ngọ thì ăn tới 1 giờ cũng được. Mình không thể nào áp dụng được như vậy. À, mình không thể nào mình áp dụng được như vậy. Thành ra đó, cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi đã cái gì mình uyển chuyển được. Nhưng mà đối với các vị trưởng lão ở bên đây đã quy định 12 giờ là 12 giờ. À, chúng ta thấy rằng cái có, tại vì quý vị đọc trong kinh không có nhiều, Thành ra quý vị cảm thấy cái mình không thể nào mình dám uyển chuyển. Ví dụ như mình bị phạm, mình chấp nhận, mình chấp nhận mình bị phạm, chứ mình không uyển chuyển được. Tại vì quý vị biết sao, chư tăng đã ấn định như vậy rồi, chư tăng đã ấn định như vậy rồi, mình không thể nào mà mình dùng một cái trí nhỏ bé của mình mà để mà mình thay đổi lại hoàn toàn. Quý vị biết rằng là khi mà từ nhỏ đến lớn giờ, cho đến bây giờ, khi mà chúng tôi bước vào một cái hội chúng nào cũng vậy, khi mà không có vị lớn làm việc á, thì đến mình là vị lớn á, thì mình sẽ thay thế mình làm việc. Rồi khi mà người ta, khi mà ở nơi đó á, người ta đã có những cái gì mà nó tốt đẹp, ví dụ như là có những cái nội quy hoặc là những cái điều luật mà nó làm cho cái hội chúng nó tốt đẹp, thì quý vị biết rằng là chúng tôi đi đến á, mà mình cảm thấy mình không thực hiện được thì mình sẽ đi quay về, chứ không thể nào mà mình dùng cách này để cách kia để mà mình thay đổi. Mình không thể nào mà mình thay đen đổi trắng hoặc là mình thay đổi cái gì hết. Tại vì quý vị biết sao, một cái nơi nào, một cái chỗ nào, một cái hội chúng nào mà người ta nghe theo cái điều đó, tại vì người ta nghe theo cái điều đó đó thì mới đạt đến cái sự an vui hoặc là mới đạt đến cái sự thành công. Quý vị thấy rằng tại sao mà chư tăng Việt Nam, chư tăng Thái Lan, chư tăng Campuchia hoặc là những vị sư nào ở bên Hàn Quốc cũng vậy, khi mà cái đại hội Phật giáo quốc tế đó mà mình đứng lên ở trong năm tâm mình á, đều tụng kinh Pali được, đều tụng kinh Pali được, quá trời nước khi mà hòa nhập vào á, là phải là tụng, dù cho mình ở một cái nước nào thì cũng mình đọc cái mặt chữ á, tuy rằng nó khác với nhau nhưng mà âm thanh đều ra một đồng với nhau một tiếng. Là tại sao quý vị? Tại vì thê ra quá đa, có nghĩa là mình làm theo, gìn giữ theo cái lời dạy của vị trưởng lão. Thành ra quý vị thấy rằng mình đi đến đâu cũng cùng, tuy rằng khác mặt chữ, ví dụ người Thái thì học bằng chữ Thái, người Việt Nam thì học bằng Pali Latin, nhưng mà khi mà hội họp với nhau lợi để mà tụng đọc Phật ngôn, quý vị thấy rằng một âm thanh phát ra thôi. Nhưng mà còn những cái Phật giáo kia thì sao quý vị? Người Nhật phải lên tụng riêng, người Hàn Quốc phải lên tụng riêng, rồi ở Việt Nam phải lên tụng riêng. Tại sao vậy quý vị? Tại vì không có cái sự đồng bộ. Mà tại sao xảy ra cái sự không có đồng bộ quý vị? Tại vì không có thê ra qua đa, không có làm theo lời của vị trưởng lão. Mình không có làm theo cái lời đó, thành ra sao bị cuối cùng nước ai nấy giữ, ai mạnh ai nấy quyển chuyển, quyển chuyển biết rồi thì không còn gì nữa hết. Thành ra chúng ta thấy rằng có những điều, có những điều chúng ta phải làm theo những cái lời đó thì nó sẽ đem đến cái sự an vui. Còn nếu mà chúng ta không có gìn giữ cái này thì lâu ngày nó sẽ bị mai một, nó sẽ bị biến mất. Thì năm cái điều này là chúng ta thấy rằng nó làm cho mình sợ hãi đến chí vị, sợ hãi để lo tu tập chứ không phải sợ hãi để lo tranh cãi. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong đây khi mà quán xét về cái sự sợ hãi này thì sẽ sao vị? Sẽ có cái sự nhiệt tâm, tinh cần tinh tấn để mà chứng đạt những gì chưa chứng đạt. Thì những gì mà mình chưa chứng đạt hoặc là những gì mình chưa chứng đắc thì quý vị thấy như sao? Đó là cái trạng thái của Niết Bàn, cái trạng thái của Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng mình nhiệt tâm ở trong cái góc độ này có nghĩa là sao vậy? Mình đã hiểu, mình đã biết được những cái sự kiện này, năm cái sự kiện này nó sẽ xảy ra. Vậy thì lúc này chúng ta phải sao? Làm như lời của Đức Phật dạy, kêu sau buổi đi kinh hành để xua đuổi cơn buồn ngủ, để mà xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi tìm một cái ngôi nhà trống hoặc là dưới một cội cây, để mà kiết già với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Thì quý vị thấy rằng cái sự nhiệt tâm tinh cần này là cái lúc này là chúng ta không có rời khỏi cái đề mục của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta sợ về năm cái hiểm nạn, năm cái nguy hiểm này thì chúng ta phải có cái sự siêng năng, tinh tấn để mà chúng ta tu tập cái đề mục của mình. Những cái đề mục nào mà mình đang tu tập, mình phải quyết chí để mà mình tu tập, mình giữ vững, không cho cái sự thối lui. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngài Ananda đó, khi mà chưa chứng đắc được quý vị biết rằng ví dụ như đối với ngài Ananda, ngài có cái sự tinh cần sao quý vị? Khi mà chưa chứng đắc được A-la-hán đó, trong lúc đó đang còn làm thị giả của Đức Phật, nhưng mà ngài cũng có cái sự tinh tấn, tinh tấn đến nỗi mà ở trong cái tứ quan nghi đi của ngài đó, ngài không để cho cái sự phóng dật nó chi phối. À, hoặc là các vị trưởng lão á, dạy có các vị trưởng lão á, giải thích á, có những vị ngày xưa tu ở bên Tích Na, những vị đó á, ví dụ như là đối với cái bước chân mình bước lên để mà mình đi, à, nhưng mà trong cái lúc mà mình bước lên á, mình có sự sao lãng, cái vị đó rút cái chân về liền, à, rút cái chân về liền, có nghĩa là phải tập trung, à, chánh niệm, vị đó có chánh niệm, vị đó sẽ bước đến nữa, à, chánh niệm bước đến nữa, nhưng mà nếu mà cái vị đó bị sao lãng, vị đó quay về liền. Thành ra đó, có nhiều khi á, quý vị biết rằng, có nhiều khi á, chúng ta muốn tinh tấn được như vậy, nhưng mà có lúc đó chúng ta không có thực hiện được tinh tấn á, là chúng ta phải tìm cách nào quý vị. Nhiều khi chúng ta cũng phải quán xét thầm ở trong tâm của mình. Mình xuất gia ở đây á, không phải vì trốn nợ, à, hoặc là bị truy đuổi, à, hoặc là à, bị về một cái điều kiện gì đó. Nhưng mà mình xuất gia hoặc là mình tu tập ở đây là sao? Là do mình sợ hãi về. À, cái sự già, cái sự bệnh, à, hoặc là những cái nạn đói kém, à, hoặc là sự bất bình của tăng chúng, à, hoặc là cái sự bất bình của Phật tử. Thành ra mình phải quán xét là cái điều này, thành ra mình tiếp tục, à, mình tu tập, tiếp tục mình giữ vững, à, cái đề mục đó nữa. À, thì đây là một người mà có cái sự, à, nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn. Hoặc là chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy các vị tỳ kheo không sao, à, nói về tu tập về đề mục hơi thở, à, tu tập xuyên suốt trong mùa mưa, tu tập xuyên suốt trong mùa nắng, à, trong mùa nóng, tu tập xuyên suốt trong mùa lạnh, à, tu tập xuyên suốt trong ba tháng hạ, à, đó thì chúng ta thấy rằng vậy thì một cái người mà tinh cần tinh tấn, à, trong cái trường hợp này có nghĩa là sao? Chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta giữ vững cái đề mục, à, giữ vững cái đề mục của mình, à, dù cho, à, có một cái người nào đó, hoặc là dù cho một cái gì đó, một cái thế lực gì đó, nó làm cho chúng ta bị lai chuyển, chúng ta cũng không có, à, không có lai chuyển. Thì đó là lúc nào mà chúng ta nhớ đến năm cái sự sợ hãi này, thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta giữ được cái đề mục. Thì khi mà chúng ta có cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn này đó, từ từ chúng ta sẽ vượt qua. Có nhiều khi trước tiên là mình thấy mình vượt qua được cái gì quý vị? Cái sự giải đãi. À, rồi kế đó mình sẽ vượt qua được cái gì? Những cái chuyền cái hoặc là những cái phiền não. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng nói về những cái này cái động cơ để thúc đẩy chúng ta có cái sự tinh tấn. Tinh tấn để làm chi? À, tinh tấn để mà tiêu diệt, à, hoặc là mình đoạn tận được những cái phiền não. Mình những cái phiền não nào quý vị? À, những cái phiền não tham hay là sân? À, những cái phiền não đó là những cái phiền não chính. Thì chính nó nhiều khi á, chúng ta bị, à, tham nó dẫn dắt, nên chúng ta cảm thấy chúng ta trẻ hoài, chúng ta cảm thấy á, chúng ta khỏe hoài, à, chúng ta cảm thấy cái thời này lúc nào nó cũng đầy đủ hoài. Chính cái điều này á, thành ra do tham hoặc là sân dẫn dắt mình, à, mình cứ thấy cái điều này hoài. Thành ra chính cái chỗ này khi mà mình thấy rằng cái sự già, sự bệnh vân vân, à, nó chi phối mình, nên mình phải có cái sự cố gắng, mình tinh tấn để chi? Để đoạn tận những cái phiền não này. À, những cái phiền não tham hoặc là những cái phiền não sân, à, để mà chúng ta, à, chấm dứt được, à, như Đức Phật dạy cái ngũ uẩn này là bệnh, à, khi nào mà chấm dứt được cái ngũ uẩn này á, thì cái sự bệnh đó, à, nó không còn. Mà chúng ta muốn, à, diệt được cái này, đoạn tận được những cái phiền não này thì phải có sự tinh tấn. Quý vị biết rằng á, ở trong cái cuộc tu của mình á, cái điều mà làm nên cái sự thành công dù cho đời hoặc là đạo cũng vậy quý vị, là cái gì mà nó dẫn đến cái sự thành công quý vị? Thứ nhất là, thứ hai á, là sự tinh tấn. Đó là cái gì? Trí tuệ. Quý vị thấy rằng á, những cái này nó sẽ làm cho chúng ta, à, sẽ sớm diệt được, à, những cái phiền não. Ví dụ như quý vị thấy rằng nghiệp lực và cái sự tinh tấn và trí tuệ, chúng ta mà thiếu những cái điều này á, chúng ta thấy là rất là khó để mà, à, tiêu diệt được những cái phiền não. Ví dụ như là do những cái thiện nghiệp nó làm cho chúng ta có cái thân thể nó tốt, à, hoặc là có cái điều kiện vật chất nó tốt. Rồi chúng ta, nếu mà chúng ta có được cái nghiệp lực đó, cái điều kiện đó nó tốt đó, mà chúng ta không có tinh tấn, à, hoặc là chúng ta không có trí tuệ, thì chúng ta không thể mà diệt được cái phiền não. Mà không khéo chúng ta sẽ đi xuống. Chẳng hạn như mình thấy rằng ở trong cái thời Đức Phật có cái vị mà, à, Mahasati, à, cái vị mà, à, đại phú ở trong cái thành đó. Quý vị thấy rằng có cái nghiệp tốt là được làm chủ tài sản 800 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà lo ăn chơi, à, chát tán, cuối cùng phải đi sinh năng. Thành ra chúng ta thấy rằng mình có cái nghiệp lực À, tốt rồi, nhưng mà phải có cái sự tinh tấn hoặc là có trí tuệ nữa quý vị. Nếu mà mình thấy là tinh tấn không mà không có trí tuệ, không khéo chúng ta cũng không vượt được cái sự sanh tử luân hồi này. Hoặc là ở trong cái đời sống của mình cũng vậy. Nếu mà quý vị thấy rằng mình có nghiệp lực mà không có tinh tấn, không có trí tuệ thì sao quý vị? Thì không khéo chúng ta cũng dễ dàng chúng ta sẽ đi xuống. Có nghĩa là trong thời nay chúng ta thấy rằng có những người người ta có được tài sản, nhưng mà sao quý vị, người ta không có siêng năng để người ta tạo dựng ra tài sản hoặc là gìn giữ tài sản, không có cái sự trí tuệ để mà hiểu biết, thành ra cuối cùng tài sản người ta dần dần nó giảm bớt, dần dần nó sa sút, thành ra chính cái chỗ đó mà đem đến sự đau khổ cho họ. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái cuộc tu này thì khi mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy về năm cái sự sợ hãi này thì chúng ta cố gắng chúng ta tinh tấn tinh cần để mà có cái sự nhiệt tâm để mà tu tập, để mà sẽ chứng đắc hoặc là vượt qua những cái sự đau khổ ở trong cái đời sống này. Thì kính thưa quý vị, cái thời gian của chúng tôi đến đây thì cũng vừa đủ thời gian và chi pháp rồi, do vậy chúng tôi xin được chiếc lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cho phước này làm cho quý vị luôn luôn có sự tinh tấn nhiệt tâm tu tập trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin chia cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ ý thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha.
Sa thú, chương trình lời đề Phật kính. Bây giờ bạch sư Tinh Đức và thượng nhân Phật tử chúng ta bước qua phần thảo luận. Bạch sư Tòa Trời Sư, không biết sư Tòa Trời Sư có bạn trước máy không? Xin được thành đại đức tự quyền giúp trả lời cho đại đức tự quyền. Chúng ta nói về cái sợ đó ở trong A Di Đà có đề cập đến nỗi sợ của tâm sân, tức là lo âu sợ hãi trước cảnh thấy nghịch lòng. Và chúng ta cũng biết có cái sợ của tàm của quý, tức là gây hối thẹn, gây sợ tội lỗi. Ở đây nếu mà người quán sát sanh tử mà sợ hãi đó, thì theo đại đức tự quyền cái sợ đó nó bằng cái loại tâm sở gì, nó trạng thái gì, được mô tả qua thì làm cái tính đại đức tự quyền. Ôi dạ vâng, mà thưa trời thầy siêu thì gọi có nghe được không? Dạ, xin được, dạ vâng. Bạch sư Tòa Thượng Sư, dạ. Bạch sư Tòa Thượng Sư, chúng ta có nhiều cái trạng thái sợ mà được mô tả, ví dụ như là sợ của tâm sân, nếu như phải sợ ma, hay là có những người sợ, có cái sự sợ đối với tội lỗi như là của quý, ở trong tàm và quý. Cái nỗi sợ ở tại đây mà mình được mô tả thì theo sư tọa nghĩ là mình sợ bằng cái trạng thái gì theo trong A Di Đà? Xin thỉnh ý kiến sư tọa thực sự.
Xin lỗi, thưa tôi chức đạo, xin lỗi chư tăng. Hàng đầu hôm đến giờ chúng tôi gặp trục trặc, không biết tại sao bây giờ chúng tôi phải chạy cái đường truyền khác với phòng trung trực mới nghe được liên tục rõ. Bây giờ câu hỏi thôi lần đầu tiên chúng tôi xin được trả lời. Quý vị nghe, nghe nhỏ hay nghe rõ? Phật tử chúng ta có nghe rõ không? Thượng tọa Giác Đẳng có nghe rõ, chúng ta có nghe rõ không? Như vậy, anh kính bạch quý ngài, kính quý vị, ở trong bài kinh này khi mà nói đến cái sự sợ hãi, sợ hãi về cái sự già sẽ đến, cái sự bệnh sẽ đến, sự chết sẽ đến, sợ hãi cái sự đói, hay là sợ hãi trong lúc mà loài người không có sự hòa hợp vân vân, thì cái nỗi sợ hãi đó khiến cho có sự nỗ lực tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là sợ hãi này nó thuộc về cái lòng quý ở tập á, nó thuộc về quý ở tập á. Thì như vậy ở trong 25 tâm sở tình hảo thì trong đó có loại tâm sở gọi là Atapa Chetasika, là cái lòng quý. Cái lòng quý ở đây Atapa nó không phải chỉ có một điều là sợ hãi cái lỗi lầm, mà cái sự sợ hãi lỗi lầm ở đây đó là chúng ta phải hiểu ở trong chú giải khi mà giải thích cái chữ Atapa nó có nhiều trường hợp, nhất là trong cái bài kinh mà gọi là cái Mangala Sutta Dipali, tức là chú giải về tình hạnh phúc, có đề cập đến cái chỗ này. Thì cái sự sợ hãi một là sợ cái quả báo của ác nghiệp, hai là sợ cái sự khiển trách của bậc trí khác, của người khác, và cái thứ ba nữa là sợ hãi cái sự dễ vui sẽ đem đến sanh tử luân hồi. Thì như vậy trong ba cái sự sợ hãi đó gọi là tập bán, thì ở trong đó có một điều mà chúng ta thấy nó gắn ghé với cái điều này, nó sẽ trùng khớp với ý nghĩa của bài kinh hôm nay. Tức là khi mà mình suy xét đến cái sự già sẽ đến, hay cái sự bệnh tật sẽ đến, suy xét cái sự đói sẽ xảy ra, hay là suy xét rồi đây giữa đời người nó sẽ không còn cái sự hòa hợp, hay là suy xét đến cái thời kỳ tăng có sự chia rẽ nhau, nghĩ như vậy để mình cảm thấy sợ hãi và nhanh chóng tinh tấn tu tập để chúng ta đạt đến những cái gì cần phải đạt đến. Thời như vậy đó cũng là một cái sự sợ hãi, nó nằm ở trong Atapa, nằm ở trong sự tình hảo biến hành. Một điều nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là qua một cái bài kinh Sakkapanha Đế Thích Sở Vấn trong Trường Bộ Kinh đó, thì Đức Phật ngài thuyết cho Đức Trời Đế Thích nghe, hỷ có hai loại, một loại nên thân cận và một loại không nên thân cận. Ưu có hai loại, loại nên thân cận và không nên thân cận, và xả cũng có hai loại, loại nên thân cận không nên thân cận. Thì ở đây đó, Nếu mà chúng ta hiểu được chi pháp thì chúng ta lấy cái chữ Atapa để làm chi pháp cho cái điều mà gọi là sợ hãi trong mình. Cái này sợ hãi sự già, sự bệnh, sợ hãi cái sự đói, để mà chúng ta tu tập. Nhưng mà nếu chúng ta nói trên phương diện khác thì cho rằng là trong lúc mà suy nghĩ như vậy đó, cái tâm mình có cái sự khó chịu, hốt hoảng, nó cũng có một cái trường hợp là khi mà suy xét đến từ điểm cảnh suy tàn ở trong tương lai, mình sẽ khởi lên cái tâm thọ ưu, cái tâm thọ ưu. Nhưng mà rồi cái tâm thọ ưu đó, Đức Phật này dạy rằng nếu như thọ ưu nào làm cho thiện pháp được tăng trưởng, làm cho suy giảm bất thiện pháp, thì ưu đó là ưu nên thân cận, xin với tất cả. Còn cái loại ưu mà cái trạng thái bực bội, sân hận với người khác, thì cái loại ưu đó làm cho thiện pháp bị suy giảm và làm cho ác bất thiện pháp được tăng trưởng, thì ưu đó không nên thân cận. Như vậy nếu như trường hợp mà chúng ta suy xét đến cái sự cái thảm trạng sẽ xảy ra là sự già, sự bệnh, sự đói, lúc đó chúng ta có cái sự khổ sở, buồn chán. Nhưng mà chính cái sự khổ sở buồn chán đó giúp cho chúng ta được tăng trưởng thiện pháp theo cái khuynh hướng trí tuệ, thì như vậy cái trạng thái ưu đó là ưu nên thân cận. Điều này chúng tôi nói phân tích cả hai trường hợp là lý của Kinh Tạng và A Di Đà. Nếu nói trên phương diện A Di Đà thì ở đây cái sự sợ hãi này là chúng ta lấy cái nghĩa gọi là Atapa Chitika, tức là quý tâm sợ. Nhưng mà nếu chúng ta nói theo cái nghĩa cận kinh thì cái sự sợ hãi này nó thuộc loại ưu nên thân cận, đồ mà nó sạch nó cũng thuộc loại ưu nên thân cận. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày với hai cái nghĩa đó, có lẽ là cũng sẽ gợi ý thêm cho quý vị để hiểu được trong ý nghĩa này. Mong rằng những điều đó sẽ giúp cho chúng ta quán triệt được chi pháp và chúng ta cảm thấy an lòng khi mà thì chúng ta suy xét những cái gì sẽ xảy ra nếu như không phải là bằng cái tâm sở tịnh hảo, mà chúng ta suy xét có đôi khi nó lệch qua cái tâm sân thọ ưu, thì chúng ta cũng chớ có ngần ngại. Vì chính cái tâm sân thọ ưu đó mà nó trợ duyên cho thiện pháp sinh khởi, gọi là bất thiện trợ thiện sân khởi bằng cảnh duyên. Thì trong trường hợp đó chúng ta cũng nên có, đằng nào thì cũng tốt thôi thưa quý vị. Thì chúng tôi trình bày như thế, nếu mà chúng ta nằm ở trong cái cách nào thì chúng ta sẽ quan chỉ trong cái cách đó. Chúng ta nằm ở trong chỗ là do cái tâm quý ở tập pháp thì chúng ta quan hệ. Còn nếu như ta vì rằng không khéo, chúng ta để cho cái sự suy quán của mình nó làm cho bực bội khó chịu, làm cho chúng ta cảm thấy ngao ngán, cảm thấy chán nản, Thế thì già thì chết, thì già thì bệnh đó, thì trường hợp có đôi khi nó len lỏi cái tâm sân thọ ưu nữa. Nếu mà chúng ta suy xét đến chỗ đó mà chúng ta biết rằng ưu này là loại ưu nên sân tận, thì trong trường hợp cũng tốt thôi chú quý vị. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu thảo luận số 1 năm Bồ Tát Thầy.
Dạ, sa thú, thay mặt thượng tọa Giác Đẳng và đại chúng ở trong rung, con xin kính tri ân đến sư phụ Thiệt Siêu đã thảo luận dùm câu hỏi vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thiệt Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng mới vừa hòa cơm, và đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Bây giờ thì do thượng tọa Giác Đẳng không có khỏe, thành ra con sẽ thay thế thượng tọa điều họp một chút. Vậy thì ở trong câu số 2, câu tiếp theo thì con xin được thỉnh đại đức Tây Quyền. Không biết đại đức nghe rõ được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, thấy bàn tay xinh đẹp của đại đức rồi. Ở trong câu thảo luận số 2 này hỏi rằng là phải chăng ba trạng thái sợ tội lỗi, sợ hiềm hận, sợ vì bị đe dọa đều liên hệ đến tâm sân, phải không? Còn thỉnh đại đức Tây Quyền quan hệ thảo luận dùm là một thầy sắc.
Nam mô Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Sa Di Đà. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, một lần cảm ơn cô Huyền Ngọc, cảm ơn cô ấy mình. Có cái lễ đến sư phụ Thiệt Siêu, thưa tôi Giác Đẳng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Đăng cùng chư tăng đang hiện diện trong rung, thân chào đến với tình quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, như chúng ta nghe qua cái câu số 1 của sư phụ Thiệt Siêu, chúng ta sẽ xét đến câu thứ 2 thì nó cũng có những cái đề liên quan. Chúng ta thấy ba trạng thái của cái sợ tội lỗi, sợ hiềm hận, sợ bị đe dọa đều liên hệ đến tới sân không. Thì chúng ta chỉ cắt ra một điều thôi, là chỉ một điều, tức là sợ cái tội lỗi hay là sợ cái hiềm hận. Sợ cái hiềm hận ở đây có nghĩa là khi chúng ta sợ cái oan trái, chúng ta lo sợ cái oan trái, rồi chúng ta sợ cái tội lỗi như chúng ta chúng ta sợ cái tội lỗi mà chuẩn bị nó làm, đó là có cái lòng quyết đi gây sợ cái tội lỗi mà chúng ta không vi phạm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sợ cái tội lỗi chúng ta đã làm. Thì đây chính là cái điều, nếu có sợ thì là một điều, cái ưu mà nó cần phát huy, như cần phải ghi nhớ để chúng ta tu tập được tốt đẹp, để chúng ta có thể tiến tu. Cũng như cái hiềm hận. Cái hiềm hận ở đây là nó, thứ nhất là hiềm hận là sợ cái sự, một có những người họ rất là sợ cái oan trái với người ta, cho nên rồi nhiều khi họ không có làm. Thí dụ như chẳng hạn bây giờ người ta lấy của mình mà mình đòi lại, mình cử nữ, thì họ nghĩ thôi kệ, coi như là cái chuyện đó nó như vậy thì nó sanh ra cái oan trái. Và có những cái sự hiềm hận, nhiều khi cái hiềm hận này, cái nghĩa này cũng có thể là hiểu rộng hơn, là nhiều khi chúng ta đã là lỡ làm một cái điều gì rồi, bây giờ sẽ sợ người ta trả thù, sẽ sợ người ta dạ xin lỗi, dạ cảm ơn cô, hiểm nạn, dạ hiểm nạn, dạ cảm ơn cô. Có một người nhắc tôi tưởng được, chúng tôi nhìn hơi xa, dạ cái hiểm nạn. Thì nếu mà sợ cái hiểm nạn, và coi như chúng ta chỉ có sợ một điều, sợ cái tội lỗi thì được, còn sợ hiểm nạn và cái sợ cái sự bị đe dọa, thì cái đó chính là nó liên hệ tới sân. Thì kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta thường thường chúng ta sống, chúng ta thấy chúng ta sống trong bị bao bọc ở trong cái trạng thái nó u buồn nhiều lắm. Khi chúng ta mang những cái tâm trạng này, nhưng chỉ có một điều, một người sợ cái tội lỗi của mình, sợ là rồi sự nghiệp của bả, nghiệp báo nó sẽ trả cho chúng ta như thế này, nghiệp báo trả cho chúng ta như thế kia, sợ cái tội ba cái trạng thái, ngoài trạng thái sợ cái tội lỗi, sợ cái tội lỗi mình đã làm rồi đó. Thì đây là cái điều mà như sư phụ từ xưa nó, cái cảm thọ u mà nó cần phải được, cần có. Còn quả thật thì những cảm thọ khác nó đều liên hệ tới sân. Ngay cả chúng ta khóc, chúng ta buồn rầu, chúng ta nhớ thương, nhiều khi chúng ta cho rằng là chúng ta khóc mẹ, khóc cha, khóc thầy, mà cái điều đó nó cũng có, cái điều đó cũng là thuộc về cái sân. Ở trong kinh văn chúng ta thấy cái đã phân tích rõ cái việc này. Bởi vì sao vậy? Những cái trạng thái mà chúng ta sân tật lận hối, cái tâm tư của chúng ta nó u uất, cái tâm tư của chúng ta nó bực bội, nó khó chịu. Mà khi tâm tư chúng ta nó bực bội, nó khó chịu như vậy thì tâm chúng ta nó bị nôn nóng, tâm chúng ta nó nôn nóng, nó loạn động hết tất cả. Và lúc đó không còn cái trí tuệ để chúng ta nhìn hiểu biết gì cả. Bởi vì cái câu của thường đời mà chúng ta thường nghe đó, tức là no quá mất ngon mà giận quá mất khôn. Thế đây không phải là giận một cách tức là con sát khí đằng đằng, mà cái sự sân hận để phát ngôn ra lời mà bực tức hay đánh đập hay là đập phá những cái vật dụng gì xung quanh. Mà ở đây chỉ là cái gì? Một trạng thái u uất, một trạng thái lo âu, một trạng thái khổ sở trong tâm ta thôi. Thì cái trạng thái đó nó cũng thuộc về liên hệ đến cái sân. Vì vậy, khi chúng ta hiểu đến như vậy thì cái sự tu tập làm sao để cho con tâm của mình nó được mát mẻ, làm sao tâm của mình nó được thoải mái. Không dễ gì ở trong cuộc sống này mà khi chúng ta có một cái tâm tư như vậy thì những cái điều đó nó sẽ mới là một cái sức mạnh lớn cho chúng ta. Cái sự sợ hãi mà nếu mà nó muốn biến thành sức mạnh thì khi sợ hãi đó là chúng ta được chữa trị từ đầu. Khi chúng ta hiểu biết như ở trong kinh văn chúng ta đọc lại, chúng ta thấy khi biết mình rồi mình sẽ không có sức khỏe nữa, rồi mình sẽ không có cái vật thực nữa, rồi mình không có cái điều kiện được yên vui tốt đẹp nữa. Và cái sự sợ hãi đó và cái sự lo sợ đó để chúng ta sẽ thôi thì từ nay bây giờ có cái điều kiện, chúng ta biết trân trọng, biết quý nó, cái điều kiện thuận đang có với mình mà không dễ dàng nó sẽ tới. Khi chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta cố gắng, để mà chúng ta tiến tu thì làm cái điều hết sức là tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như mà cái sự sợ hãi mà nghĩ rằng thôi bây giờ mai mốt lỡ bây giờ mình có cái điều kiện không có điều kiện nữa thì thôi bây giờ coi như mình làm liều luôn, hay hoặc mình không lo cố gắng, thì đó là những người thiếu cái sự hiểu biết, thiếu cái sự suy xét. Sự thật thì tuổi trẻ mà không tu với tuổi già khó tu lắm, đúng như vậy đó. Bởi vì tuổi già một sẽ là quên, hai nó sẽ bệnh hoạn, cái điều thứ ba nữa là nó lại là nó cái gì nó cũng chậm, cái gì nó cũng sao hết đó. Cho nên nó rất là mệt mỏi. Và một chút xíu sau, cứ như chung vừa rồi quý vị biết rồi, lo lắng sợ không biết già cả đây rồi, mình ai lo cho mình lỡ mình bệnh hoạn tối khuya hôm sớm gì lung tung hết trơn rồi, rốt cuộc rồi khi mà những cái hiện tượng nó xuất hiện thì lại càng lo lắng hơn nữa. Thì kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta có một trí tuệ, chúng ta suy xét thì nó là một chuyện khác. Còn nếu như chúng ta không có một cẩn thận, chúng ta cẩn thận mà chúng ta không có suy xét kỹ thì kính thưa quý vị, thời chúng ta sẽ rơi vào cái đau khổ vô cùng và nó nguy hiểm. Và ở trong cuộc sống này, hãy tâm tinh thần của chúng ta khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng tự nhiên mình có một sự u uất, có một sự khó chịu, nó có một gì nặng trĩu trong lòng, cái gọi là nặng trĩu trong lòng, nó cái tâm u uất, cái tâm nó phiền muộn, mà cái sự phiền muộn đó chính là cái sân. Chúng ta nói rộng hơn chứ không có nghĩa rằng là chúng ta thấy là chỉ là một cái điều mà nó bị đe dọa hay bị cái hiểm nạn hay là cái sợ sệt lo âu gì, mà tâm lòng của chúng ta cảm thấy kiểu nặng, có một cái gì đó mà nó chưa lý giải được, có một cái gì đó mà nó không mở được, không tháo được, nói không biết người ta có nghe được không, nói không biết người ta có hiểu được không, thì chính mình cũng không có giải quyết được. Và cứ u uất đó cứ như sáng trưa chiều tối và một thời gian dài, vân vân. Đó là một trạng thái mà nhiều khi mà họ bị tự kỷ ám thị, hoặc là bị bệnh có như là bệnh vừa là bệnh mặc cảm á, rồi họ bị những cái trạng thái bệnh mà tự động nhốt người lại, không có liên hệ, không có vui đùa, không có giao tiếp với ai cả, thì những trạng thái đó là cái tâm nó u uất, mà cái tâm u uất như vậy chính là sân. Trước cái sự sân hận, khi chúng ta thấy là không phải là đằng đằng sát khí mà chúng ta cảm thấy khó chịu rồi. Quý vị thấy đi, khi mà chúng ta ngủ không được á, thì làm cho tâm của chúng ta nó mệt mỏi. Cái trạng thái nó mệt mỏi đó là cái trạng thái của sân. Nó bực bội, nó bức rứt, nó khó chịu, muốn ngủ mà ngủ không được, mệt mà cũng ngủ không được. Tại sao nhắm mắt không được? Hay là chúng ta thấy chúng ta đói mà chúng ta ăn không được? Thì những cái trạng thái tâm này là những cái trạng thái của sân tâm tất cả. Thì kính thưa quý vị, cái sân tâm đó nó liên hệ với tâm sân thì nó rất là lớn và nó rất là rộng. Chỉ có một điều là liên hệ vì sợ tội lỗi, vì biết đó là tội lỗi, vì hổ thẹn tội lỗi mình đã làm. Thì đó là những tâm tư, những cái tâm mà thọ u nó chỉ cần phát huy. Còn tất cả những cái cảm thọ u mà liên hệ đến sân này, như chúng tôi vừa trình bày, thì tất cả những cảm thọ đó chúng ta cần phải có cái sự diệt trừ nó. Là chính vì cảm thấy có cái sự diệt trừ nó thì tâm của chúng ta mới được định, tâm của chúng ta mới được yên, tâm chúng ta mới được cái bình thản. Và từ yên định và bình thản nó mới tạo thành một sức mạnh của cái tâm lực được. Dạ, xin có đôi điều xin thảo luận vài điều như vậy. Tiếp theo kính cung thỉnh để được có thể tính tiếp tục học chương trình. Nam mô A Di Đà.
Dạ, sa thú con kính tri ân đại đức Tự Quyền đã thảo luận câu số 2 vừa rồi. Bây giờ thì con kính bệnh đại đến đại đức Pháp Đăng. Bây giờ thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm một câu, đó là câu số 3. Con không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận. Mong rằng được thấy bàn tay xinh đẹp của đại đức Pháp Đăng. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Dạ, không biết quý vị có thấy đại đức Pháp Đăng ở trong rung hay không? Chúng tôi có thấy. Dạ, xa thấu. Nói đại đức giờ bàn tay thật là xinh đẹp lên đại đức ông giờ. Dạ, con thấy tín hiệu của đại đức rồi. Ở trong câu số 3 này, hỏi phải chăng sợ hãi cũng là một sức mạnh? Tỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này.
Ở trong cái bài học hôm nay thì nói rằng cái sợ hãi có trong câu hỏi nó phải là cái sức mạnh đâu. Thật sự thì mình nói rằng ba cái pháp quán về vô thường, khổ, vô ngã, thì mình thấy khổ thì mình sẽ có những cái mà mình gọi là kinh hãi trí, quả quản trí, yếm ố trí, rồi dục thoát trí, có nghĩa là muốn chạy ra ngoài. Rồi tại vì mình thấy cái danh sắc ngũ quẩn này nó là một cái gì mà mình thấy nó đầy những cái hiểm họa ở đây. Nên nếu gì thấy tuệ minh sát á, thì mình thấy rằng cái người mà khi mà thấy được cái tuệ phân biệt danh sắc rồi á, thì từng từ á, họ sẽ có những cái tuệ tiếp tục nữa, và trong đó có những cái yếm ố tuệ, kinh hại tuệ, quả quản tuệ, rồi dục thoát tuệ, rồi hành xả tuệ, chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ. Thì mình thấy rõ ràng á, cái người mà họ tu tập đó thì gần như là ít nhiều gì ấy, thì chúng ta cũng thấy được cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã của cái danh sắc ngũ quẩn này. Thì mình cũng thấy, nếu mình nói rằng mình thấy trong cái bài học này nói về cái sự khổ, sợ hãi, như là sợ hãi cái khổ cảnh hay là cái hiểm nạn đó, thì mình thấy rõ ràng là cái sự sợ hãi này nó đều là cái liên quan đến cái sự quán xét. Thí dụ mình thấy, mình nghe những cái lời giảng của Đức Phật như mình luân hồi, vô tỷ là luân hồi, mình hay là mình nói rằng mình lấy cục đất mình dò, mình nói đây là mẹ của mình, đây là mẹ của mẹ mình, mà hết cái quả địa cầu này cũng không tìm được người mẹ đầu tiên. Hay là mình chặt cây, mình nói rằng đây là cha của tôi, đây là cha của cha tôi, mà cứ nói như vậy hết cái cây trên địa cầu này, dù mình chặt hai lóng tay như vậy, trẻ nhỏ mình chặt hai lóng tay mình nói như vậy cũng không tìm được người cha đâu kia. Chính những cái điều đó làm cho mình phát sinh cái sự sợ hãi trong vòng luân hồi. Mà cái sợ hãi này đó thì nó liên quan đến chúng tôi nghĩ một phần nó liên quan đến cái trí tuệ. Cái trí tuệ nhìn lên mà thấy được cái sự sợ hãi luân hồi này. Nên nếu mình thấy như là yếm ố tệ, kinh hải tệ, quả hoàng tệ, rồi dục thoát tệ, hay là mình nói là cái tệ cuốn chiếu, hay là những cái tuệ mà trong cái tuệ nguyên tác cái mình tu tập mình, sau khi phát hiện được cái phân biệt danh sắc rồi, thì tương tự những cái tuệ mình thấy những cái tuệ đó nó sanh khởi. Thì khi mà Đức Phật ngài nói về cái con người của mình tu tập đó, mà mình quán xét cái sự luân hồi, mình quán xét về cái khổ cảnh, mình nghe có nhiều khi trong luật nói về 144 người, 144 người phải đọa địa ngục suốt một kiếp trái đất. Thì mình thấy mình cũng sợ hãi, sợ về cái đọa xứ. Mình thấy là đọa xứ mà mình phải rơi vào địa ngục mà mình phải suốt một kiếp trái đất như vậy thì cũng kinh khủng lắm. Mình thấy mình ở dưới đó một kiếp trái đất như vậy thì rất kinh khủng. Mà trong kinh thì Đức Phật, trong luật thì chúng tôi đọc và chúng tôi thấy 144 người bị đọa địa ngục suốt một kiếp trái đất mà Đức Phật ngài tuyên bố như vậy. Thì nếu mình nói về những cái sự sợ hãi đó, thì những cái sự sợ hãi nó phát sinh lên là khi mà mình hiểu được cái những cái đọa xứ, hoặc mình hiểu về những cái hiểm nạn, như là mình sanh làm người thì Đức Phật ngài tuyên bố cái chỗ nào mình sống là chỗ đó mình đổ máu, cái chỗ nào mình sống là chỗ đó mình sẽ chết ở đó. Mình gặp tai họa ở đó, mình gặp biết bao nhiêu cái sự đau khổ ở đó, mình sống ở đâu thì mình sẽ có cái hiểm họa ở đó. Và cái hiểm nạn đó hay là cái sự đổ máu, thương tật rồi bị chết, bị đau khổ gần như chết thì mình cũng bị ở chỗ đó. Tại vì quý vị thấy trên cái thân của mình nó sẽ có sự đau khổ trên thân của mình. Như vậy thì những cái điều này đó nó giống như là một cái người ít người nó liên quan đến cái quán như khổ não vậy. Quán như khổ não có nghĩa là cái sự khổ ở trong cuộc đời này nói chung là như vậy. Thì trong câu hỏi số 3 đó, phải chăng cái sự sợ hãi cũng là cái sức mạnh? Xin thưa đúng là sức mạnh, vì nó là cái những cái tuệ mà sanh khởi ở trong cái tuệ quán mà 16 tuệ minh sát. Thì quý vị cứ dở vào đó, quý vị sẽ thấy khi một người mà tu tập mà phân biệt danh sắc rồi thì họ sẽ thấy được cái danh sắc này nó rất là khổ, cái thân cũng khổ mà cái tâm cũng khổ. Chính vì cái nhiều người nghĩ rằng cái thân khổ nhưng mà cái tâm nó cũng khổ. Quý vị thấy những người mà họ nhập thiền rồi họ xuất hiện ra những cái tâm nó vẫn sanh khởi, nên những người đó họ mới nhàm chán, họ đắc được ngũ thiền, sanh làm người vô tưởng, có nghĩa là họ sanh làm người không có tâm. Chính vì họ sợ họ thấy cái tâm nó sanh khởi hoài, họ thấy họ cũng sợ. Nhưng cái sợ của họ đó là cái sợ không có cái cứng nhắc.
Dạ, con thỉnh để Đức Pháp Đăng Quan Hỷ trở lại vì đạo hữu con mắt đừng có dịp bích của giảng sư nha. Con thỉnh Đức Pháp Đăng cầm mic trở lại giùm con.
Thì nói qua nói lại thì cũng nói nhiều rồi, thôi giờ chỉ tóm tắt lại đó. Thì quý vị thấy ở trong cái câu hỏi số 3 đó, thì chính là khi mà mình quán thấy cái sự khổ của danh sắc ngũ uẩn này, thì mình sẽ thấy được cái sự khổ đó, là mình cũng sẽ sợ hãi. Là cái khổ mà lặp đi lặp lại trong một luân hồi mình quán thấy thì mình sẽ có cái sự sợ hãi. Và cái đó là một cái sức mạnh của chị. Vì cái điều đó mình sợ, mình muốn thoát ly. Mà thường thường mình ưa nghe nói rằng cái người mà họ sợ cái sắc rắn thúi mà treo lên cổ, họ nhòm tổm, họ muốn quăng bỏ đó, như thế nào thì cũng như một cái người quán về cái danh sắc ngũ uẩn này, họ thấy cái danh sắc ngũ uẩn này cũng như vậy. Xin trả lời cho cái câu hỏi của đầy đức Pháp Tính nêu ra như vậy. Như vậy bây giờ thì xin cảm biết đại trai cho Pháp Tính ạ.
Dạ, sa thú con tri ân đại đức Phật Đăng rất là nhiều đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Bây giờ thì con kính bạch sư phụ và thầy siêu, con thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận dùm một câu nữa, một câu số 4. Không biết là sư phụ có còn ở trước máy hay không. Dạ, con không biết sư phụ thầy siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Con tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm, phải chăng sợ hãi cũng là một thứ cảm xúc lành mạnh. Thường thường thì con thấy cái sự sợ hãi nó có một cái điều làm mình lo sợ, làm cho mình hốt hoảng vân vân. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này có cái phải chăng sợ hãi nó cũng là một cái cảm xúc lành mạnh phải không? Con thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm.
Nam mô Phật Thầy. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề này thì chúng ta cũng nên phân tích từng trường hợp, từng khía cạnh. Ở đây nếu mà chúng ta nói trên phương diện tâm lý đấy, chúng ta phải phân biệt giữa cái trường hợp tâm lý. Phải chăng sự sợ hãi cũng là một thứ cảm xúc lành mạnh? Nếu mà chúng ta nói trên phương diện lục quý atapa, tức là cái sự sợ hãi những cái xấu để rồi ngăn chặn không cho làm, thì cái sự sợ hãi đó nó là một cái thứ cảm xúc lành mạnh. Thí dụ như một người mà cái tánh hay thẹn thùng hay mắc cỡ thì đó cũng có cái trường hợp là một cái thứ cảm xúc lành mạnh. Bởi vì người mà tánh hay thẹn thùng mắc cỡ, nếu như mà họ có một cái trí tuệ khi mà phải làm cái điều gì xấu thì họ cảm thấy mắc cỡ, cảm thấy thẹn, thì cái thẹn đó là tốt chứ không phải lành mạnh, không phải là xấu. Cũng như cái sự sợ hãi gì, bình thường thì mình rất là giản dị, nhưng mà nói đến cái chuyện làm ác thì mình rất là sợ, rất sợ hãi. Hoặc là mình thấy cái con vật mà nó dễ chết, hoặc là mình nhớ đến cái cảnh mà cắt cổ con gà hay con vịt, hoặc là đập đầu một con heo, con chó, con mèo chẳng hạn, rồi chúng ta có cái cảm giác mình cũng bị đau đớn, tự nhiên mình hốt hoảng sợ hãi, mình không dám làm, thì như vậy đó là một cái cảm xúc lành mạnh. Cái trường hợp thứ hai là nói trên phương diện sinh lý. Ở đây thì quý vị, có một số người vì cái hệ thần kinh của họ nó bị tê liệt đi, cho nên trong cái vấn đề này gần như là một người bệnh hoạn vậy đó. Tức là họ không biết sợ, họ không biết sợ khi mà họ gặp cái vật nhọn, họ bị đâm, hoặc là bị đứt tay, hoặc là họ bị phỏng, mà họ không có cái cảm giác đau đớn, không có cảm giác sợ đó. Thì trong trường hợp này nó rất là nguy hiểm, chứ nó không phải là cái cảm xúc lành mạnh. Một người như vậy là một người rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái cảm xúc. Cái sự sợ hãi nó có một thứ cảm xúc lành mạnh, và nó có cái chữ một cái nếu như không có cái người mà không có cái sự sợ hãi thì người đó là bệnh hoạn. Một mặt khác là chúng ta nói ở đây là trên phương diện đạo đức thì cái sự sợ hãi mà nó thuộc về cái pháp tịnh hảo, tức là cái lục tam lục quý, thì sự sợ hãi đó là một cái cảm xúc lành mạnh. Nhưng mà nếu như một người có cái tính nhút nhát, họ sợ ma sợ quỷ, hoặc là họ sợ những cái con, chẳng hạn như là họ sợ, có những người mặc dù họ lớn như vậy nhưng mà họ nhìn thấy con sâu họ hốt hoảng sợ hãi, thấy con chuột họ sợ, thì cái sợ đó là cái cảm xúc không được lành mạnh, nó cũng liệt vào cái cảm xúc mà bệnh hoạn, tức là cái hệ thần kinh họ quá yếu. Cho nên trong trường hợp này không phải hoàn toàn thì sợ hãi nào cũng làm thứ cảm xúc lành mạnh, chỉ có sự sợ hãi tội lỗi thì cái sự sợ hãi đó, hay là sợ hãi cái điều ác không dám làm, thì cái sự sợ hãi đó mới là một cái cảm xúc lành mạnh. Còn cái sự sợ hãi mà nó khiến cho trở thành một con người nhút nhát thì cái sự sợ hãi đó là cái cảm xúc bệnh hoạn chứ không phải là cảm xúc lành mạnh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi thảo luận số 4 là như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, xa thú con kính nói chuyện mà sư phụ từ xưa rất nhiều. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Tùng Tòa Thị Siêu cũng đã kết thúc buổi thảo luận. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe tiếp phần bản tin Phật giáo trong ngày. Không biết rằng... đây là bản tin số 3040 do Như Hoàng dịch, nói về lợi dưỡng là nguyên nhân vụ bê bối của hệ phái Phật giáo Tào Khê Nam Hàn. Xin kính mời Phật tử Lan Gia Nguyệt sẽ đọc bản tin này. Không biết Sip Lan Gia Nguyệt có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nếu Sip Lan Gia Nguyệt không có nghe được thì xin mời Sip An hãy điềm tuyết giùm. Chúng tôi chưa thấy tín hiệu, không biết quý vị có thấy tín hiệu hay không?
Sa thứ, dạ con kính tri ân đại đức Pháp Tính. Dạ, con Anicca, con xin được phép được đọc bản tin. Tin tức Phật giáo số 3040 do Như Quang dịch. Lợi dưỡng là nguyên nhân vụ bê bối của hệ phái Phật giáo Tào Khê tại Nam Hàn, South Korea, ngày 19 tháng 5 năm 2012. Tăng đoàn hệ phái Tào Khê, một hệ phái Phật giáo lớn nhất tại Nam Hàn, đã trở thành đề tài của thế giới sau khi các nhà sư hút thuốc, uống rượu và cờ bạc được bí mật thu hình. Cảnh cờ bạc và uống rượu trong một khách sạn sang trọng bên bờ hồ đã để lộ những bộ xương giấu trong các ngăn tủ bí mật của hệ phái. Đoạn phim các nhà sư chơi bài thật đáng xấu hổ, nhưng phương cách thu hình đoạn phim này lại càng đáng chỉ trích hơn. Một nhà sư đã giấu máy thu hình trong căn phòng khách sạn trong lúc tranh giành chức vị sư trưởng. Nhóm nhà sư này cờ bạc, hăm dọa và phản bác lẫn nhau, không khác gì cách cư xử của một băng đảng. Băng đoàn từ lâu đã hư hỏng với những sự hận thù sâu xa, xấu xa, tranh cãi và mâu thuẫn về quyền lực. Sự tai tiếng mới đây đã gây nên sự thiếu lòng tin trong cộng đồng đối với tăng đoàn Tào Khê. Phật giáo đã được thực hành như một tôn giáo khổ hạnh trong quốc gia cả ngàn năm, và tăng đoàn Tào Khê được tôn kính trên toàn thế giới qua những truyền thừa một tôn giáo thiêng liêng. Tuy nhiên, sự hư hỏng, vu khống, tham nhũng và ương ngạnh đã bôi nhọ thanh danh của hệ phái và toàn tôn giáo. Hệ phái đã bị suy đồi từ bên trong do thiếu văn hóa cộng đồng, uống rượu và cờ bạc từ lâu được dung dưỡng như một sự giải trí nhẹ nhàng. Sự ganh đua và xung đột giữa chư tăng tranh giành chức vụ sư trưởng đã là phổ biến. Các hành vi của họ thường lộ rõ ra sự độc ác và đánh mất phẩm cách như những chính trị gia. Một số chư tăng trưởng lão đã từ chức vì vụ cờ bạc và đã họp nhau để đưa ra những quyết định cải cách và các phương pháp đối phó khác. Nhưng chúng ta đã chứng kiến hàng loạt sự kiện tai tiếng và hứa hẹn cải cách được lặp đi lặp lại qua nhiều năm. Lần này phải có điều nào khác hơn được thực hiện từ cội rễ của nguồn gốc gây ra sự ô nhiễm sâu xa này. Tiền bạc chính là thủ phạm đã phá hỏng chư tăng. Phật giáo là một tôn giáo có sự tiết chế và tôn kính mà những tín đồ tịnh tín thường từ bỏ các dục vọng và sự tiện ích thể tục thế tục. Tuy nhiên, các ngôi chùa đã có nhiều lãng phí, chư tăng trở nên tham nhũng vì họ đã nếm mùi lợi dưỡng. Các nhóm Phật tử đã thỉnh cầu chư tăng nên chú tâm vào việc hành trì tôn giáo và giao vấn đề tài chính cho các nhân viên quản trị. Các cộng đồng Phật giáo khác thuộc miền Trung Á vẫn nghiêm chỉnh trì luật giữ tiền và khi cúng dường phải cách xa chư tăng. Tách biệt khỏi việc kiểm soát tài chính là bước đầu của việc cải cách và thành lập hệ phái. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sao tôi chuyện anh cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng nghe. Bây giờ thì đã hết giờ sinh hoạt của Rung. Kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đóng trung. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thu đành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong gom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sanyino, Abhiyeya, Santa, Sanyino.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Zoom Phật Pháp Buddha Thăm Má xin phép được đóng Zoom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha.